Tràng Tịnh Tông của Việt Nam xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 7 Giảng Kinh Vô Lượng Thọ tập 1 Khóa tu Phật Thất ngày 12 tháng 9 năm Kỷ Hợi, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Chúng Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, trong khóa chuyên tu lần này và tất cả các khóa chuyên tu các tháng tiếp theo của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở tại chùa Tản Viên sẽ giảng kinh Vô Lượng Thọ vào thời Pháp Thoại, và mỗi ngày sẽ có tụng một quyển và thí thực vào buổi chiều của kinh Vô Lượng Thọ. Vì cái khóa tu của chúng ta mỗi một tháng có 3 ngày. Ngày đầu chúng ta tụng quyển thượng và thí thực, ngày thứ hai tụng quyển chung và thí thực, và ngày thứ ba chúng ta tụng quyển hạ và thí thực. Bản kinh thầy mới hội tập lại để cho chúng ta đọc tụng nó theo cái cách đọc tụng của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta nó dễ hơn. Chắc chắn lần này đọc chúng ta sẽ thấy là dễ hơn lần trước rất là nhiều, mà còn dễ hơn cả kinh Địa Tạng nữa. Dịch văn thì cố dịch làm sao đó để cho chúng ta đọc dễ nhất, dễ nhất, dễ đọc nhất, dễ hiểu nhất, gần với văn phong của ngôn ngữ dân tộc Việt Nam chúng ta nhất. Bớt cái phần Hán văn để dịch ra cái phần tiếng Việt của chúng ta nhiều, gần sát với những cái phát âm cũng như là nghĩa của tiếng Việt chúng ta, để chúng ta đọc tới đâu chúng ta có thể hiểu được tới đó. Tuy nhiên cũng đôi khi có một số những cái chỗ mà chúng ta phải nghe giảng thì mới có thể hiểu được đến nơi đến chốn. Vì vậy mà trong tất cả các khóa tu chuyên sâu của đạo tràng chúng ta ở chùa Tản Viên, thầy đều giảng về kinh Vô Lượng Thọ. Hôm nay là buổi đầu tiên giảng về kinh Vô Lượng Thọ, cũng là đánh dấu khóa chuyên tu thứ hai của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở tại chùa Tản Viên. Như lịch ban tổ chức cũng như thầy chủ trì đã thông báo tới toàn thể các quý liên hữu Phật tử chúng ta, đó là một tháng có 3 ngày. Tháng trước thì 7 ngày thì dài quá, dài quá, công việc Phật sự của thầy cũng nhiều, chư tăng trong chúng công việc Phật sự cũng đang rất là nhiều, và các Phật tử chúng ta cũng vậy. Đi suốt cả 7 ngày thì cái công việc gia đình ở nhà cũng còn rất là nhiều, cho nên rút xuống còn 3 ngày một tháng. Vì tháng nào chúng ta cũng đã có 3 ngày ở Quất Lâm đầu tháng, vào ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 rồi. 3 ngày giữa tháng, tức là 12, 13, 14 chuyên tu ở tại tản viên này, và 7 ngày pháp hội Địa Tạng từ ngày 22 đến ngày 28 âm lịch hàng tháng rồi. Lại còn mỗi tháng, bây giờ nếu mà dành cho 2 ngày cho sinh viên nữa. Vì chi là đạo tràng chúng ta 30 ngày chúng ta tổ chức 16 ngày khóa tu rồi. 15 ngày khóa tu. Thế là nửa tháng rồi. 30 ngày thì hết 15 ngày tổ chức khóa tu, tức là 50-50 là. Trong đó đặc biệt là 3 ngày chuyên tu ở chùa Tản Viên này. Nhất tâm chuyên hướng về pháp môn tịnh độ. Học thì học kinh Vô Lượng Thọ, tụng cũng tụng kinh Vô Lượng Thọ, và niệm chỉ niệm danh hiệu A-di-đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Như vậy là khóa tu này chúng ta có thể nói rằng đây là cái khóa chuyên tu, chuyên tu sâu nhất của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta từ trước cho đến nay. Và chúng ta duy trì mỗi tháng 3 ngày như vậy, trừ là tháng giêng. Tháng giêng là tháng xuân hội, để xem lúc đó chúng ta có duy trì khóa tu tháng giêng hay không. Và tháng 12, tức là tháng chạp đó, hai cái tháng đó thì để xem gần tới nơi, bây giờ tu hết tháng thứ 11 thì xem tháng 12 có tu hay không thì thầy sẽ thông báo. Và trước khi nghỉ Tết thì thầy sẽ thông báo, chắc là tháng giêng thì chúng ta nghỉ tháng giêng, vì tháng giêng chùa chúng ta, tất cả các chùa đều phục vụ cho bà con nhân dân tín đồ Phật tử thập phương đi chiêm bái vãng cảnh và lễ Phật, cho nên chắc tháng giêng thì chúng ta nghỉ một tháng giêng chuyên tu, vì tháng đó chúng ta lại có 3 ngày pháp hội ở trên này. Và 3 ngày pháp hội, đặc biệt là 3 ngày pháp hội ở dưới Khai Nguyên, pháp hội cầu an đầu năm, cho nên thì chúng ta chắc là tháng giêng chúng ta nghỉ chuyên tu một tháng, vì có 3 ngày pháp hội rồi. Còn tháng này là tháng đầu tiên đạo tràng chúng ta bắt đầu thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ. Và hôm nay là ngày đầu tiên thầy giảng về kinh Vô Lượng Thọ, mà thầy hội tập theo cách đọc tụng của đạo tràng Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta. Thì cái phần đầu kinh á, tức là phần nghi lễ, thì ở đây phần nghi lễ thì đây thì chúng ta thấy cũng có khác một chút. Thì cái phần nghi lễ này thì bắt đầu từ trang 2 của quyển kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đầy đủ tên kinh là như vậy. Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, 15 chữ. Thì cái phần lễ đầu á, thì tùy theo chúng ta, nếu không có thời gian hoặc thời gian ngắn thì chúng ta lễ quy kính Tam Bảo Tam Bái, nguyện hương xong sám hối tổng, rồi tụng an tọa, tụng lô nhang các chú như bây giờ chúng ta hay thường phần đầu đó, tức là cái phần đầu. Còn nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta nguyện hương, đầu tiên là đấy, quy kính Tam Bảo Tam Bái này. Bây giờ ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương, 3 lần đấy, lễ 3 lần như vậy, đó gọi là quy kính Tam Bảo Tam Bái. Tức là quy y và kính lễ Tam Bảo, Phật, Pháp và Tăng, 3 lễ, hay còn gọi 3 lạy, tức là 3 lần đó. Đấy. Thì thường cái câu ai nấy cung kính ấy, câu đấy là cái câu mà chủ sám hoặc xứng trước. Còn tất cả đại chúng ấy, đều bắt theo từ cái câu này, dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai ấy, thì tất cả chủ sám và đại chúng đều bắt từ câu dốc lòng kính lại Phật Pháp Tăng Thường ở khắp mười phương. Và lần thứ ba cũng vậy, cũng bắt đầu từ câu dốc lòng kính lạy Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương. Có mỗi cái lần đầu tiên thì chủ sám sướng bốn chữ trước là ai nấy cung kính, tức là gì? Chủ sám sướng như vậy ý là nhắc nhở và bảo tất cả đại chúng ở trong hội trường, trong pháp hội, ai nấy đều phải gì ạ? Đều phải cung kính. Để làm gì? Để mà dốc lòng kính lạy Phật pháp và tăng, là ba ngôi báu vô thượng đối với đạo Phật của chúng ta. Chúng ta lễ không chỉ ba ngôi báu ở phương này, ở cõi Sa Bà này, mà ở khắp mười phương thế giới, phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, Thượng Phương và Hạ Phương. Đó là mười phương thế giới. Đó. Rồi sau đó thì chúng ta xá một xá và chúng ta quỳ. Nếu mà đại chúng có hội trường rộng ấy, thì chúng ta lễ đứng thì được trang nghiêm hơn. Mà hội trường mà chật ấy, đại chúng đông, hoặc là đạo tràng chúng ta ở nhà Phật tử nào mà chật, không có chỗ đứng ấy, thì chúng ta quỳ thì đều quỳ như nhau. Còn mà rộng ấy, hoặc một mình chúng ta lễ ấy, thì chúng ta nên lễ đứng thì trang nghiêm và thành kính hơn. Thì lễ đúng với cái quy cách lễ thành kính nhất, đó là đứng trang nghiêm đỉnh lễ Phật. Và khi lễ bái xuống thì ngũ thể đầu địa. Ngũ thể đầu địa tức là đầu này, hai tay và hai chân sát mọp xuống dưới đất, gọi cách lễ ngũ thể đầu địa. Cách lễ gọi là thành kính nhất ở trong đạo Phật của chúng ta. Sau đó thì hết quy kính tam bảo tam bái, bắt đầu là chúng ta xá một xá và quỳ xuống. Chúng ta đọc bài nguyện hương: nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi tam bảo, thề trọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh, cầu Phật từ gia hộ tâm bồ đề kiên cố, xa biển khổ sông mê chóng quay về bờ giác. Đó, và lễ xong một lễ ba tiếng chuông. Vì sao lại phải nguyện hương? Từ xưa khi Đức Phật còn tại thế đã có cái nghi thức dâng hương hoa đăng trà quả thực để dâng lên cúng dường Đức Phật và cúng dường chư hiền thánh chúng rồi. Gọi là dâng gì? Dâng lục cúng đó. Hương hoa đăng trà quả thực, đó gọi là dâng lục cúng, tức là sáu thứ cúng dường. Thì chúng ta biết rồi, cái gì là đầu tiên? Hương. Dâng hương để cúng dường. Hương ở đây là tượng trưng, là biểu trưng cho cái sự thanh tịnh, thanh khiết từ trong lòng phát ra bên gì? Bên ngoài. Hương ở đây là chỉ cho gì? Mùi gì? Mùi thơm. Mà mùi thơm ở đây là mùi thơm gì? Trang nghiêm, thanh tịnh, nhẹ nhàng, thư thái và giải thoát. Cho nên á, hương ở đây ở trong đạo Phật của chúng ta gọi là gì? Gọi là năm món chân hương. Đó là giới hương, là định hương, là tuệ hương, là giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đó là năm phần chân hương. Trong tiếng Hán gọi là ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Đấy, tức là năm phần hương, là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương. Đó chính là năm phần hương. Thế nào là giới hương? Người tu hành chúng ta nếu muốn cúng dường trọn vẹn lên tam bảo Phật pháp tăng thì phải thọ trì giới cấm và giữ gìn cho thanh tịnh, đem cái sự thọ trì thanh tịnh về giới thể ấy, cũng không cho Phật tử đi xe lên trên này, kể cả Phật tử chấp tác, trừ những người có công việc Phật sự đặc biệt đó là chở mang những cái đồ thức ăn lên để cúng dường Tam Bảo, cúng dường đại chúng, và cái xe chở đồ thì mới lên trên này thôi. Còn xe chở Phật tử đến chỗ Ngã Ba giữa Đại Tượng, Đại Thông Chí Thắng và Điện Chuẩn Đề, cũng như là Điện Quan Âm Thập Nhị Diện, điện, đó, đều phải dừng lại ở đó. Xe máy tất tất dừng lại đó để cho đại chúng cái tâm không bị tán loạn, không bị sao nhãng khi chúng ta nhất tâm để niệm Phật, để tu tập trên này. Tại như lúc nãy chúng ta đạo tràng đang trang nghiêm thanh tịnh như thế này, chiếc công nông nó nổ phần phật lên mà cái tâm ai cũng loạn hết đó. Cho nên mình tránh cái sự tác động ở bên ngoài, đã lên tới đây rồi là tránh sự tác động bên ngoài, tránh đến tối đa. Cho nên cho khoảng độ hai chú ở dưới kia lên để giữ trong suốt 3 ngày. Như lần trước khóa tu trước mình giữ 7 ngày á, 7 ngày còn giữ được chứ mà huống chi có 3 ngày đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng hoan hỷ cho cái đó, kể cả Phật tử lên chấp tác chỉ cho đến xe đi đến cái chỗ Ngã Ba cái thôi, đi bộ lên đấy. Ở đây nói về dâng về đến phần hương trí tuệ, giới hương, định hương và tuệ hương. Hương thứ ba là gọi là tuệ hương. Thì chúng ta muốn được trí tuệ thì phải giữ giới, phải có tâm niệm Phật tha thiết thành kính chuyên nhất, thì trí tuệ chúng ta dần dần nó mở ra. Cái đấy cũng là một cái phương pháp gốc. Còn cái phương pháp ngọn tác động từ bên ngoài vào, đó là thính pháp văn kinh. Thính pháp văn kinh cũng là một phương pháp để cho chúng ta tăng trưởng cái trí tuệ, cái sự hiểu biết như thực về giáo lý của Đức Phật ở trong đạo giải thoát của chúng ta đang mong cầu. Cho nên ở đây ba món chân hương đầu, đó là giới hương, định hương và tuệ hương. Món chân hương thứ tư là giải thoát. Giải thoát hương. Khi chúng ta có thì có giới, có định, có tuệ. Giới, định, tuệ có thì giải thoát. Cái sự giải thoát bắt đầu thì được hiển lộ và bày ra ở trong thì trong tâm chúng ta cũng như ở bên ngoài. Chúng ta thấy cái người mà có một cái sự giải thoát á, người mà có sự giải thoát lớn á, thì họ được tự do tự tại mọi lúc mọi nơi, đi đứng nằm ngồi đều có oai nghi phép tắc chuẩn mực. Còn người mà có cái sự giải thoát một phần á, thì chúng ta thấy oai nghi phép tắc của họ cũng khá là đáng kính nể. Đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh cũng thể hiện được cái sự giải thoát một phần nào đó ở trong nội tâm, ở trên ánh mắt, ở nơi lời nói, chúng ta cũng có thể phát hiện ra được. Cho nên cái sự giải thoát này chúng ta cũng phải cần phải đạt được nó một phần nào đó. Chúng ta chưa thể một đời một kiếp mà được hoàn toàn giải thoát rốt ráo thanh tịnh như Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, A-la-hán. Nhưng chúng ta cũng phải hướng tới cái sự giải thoát tịnh lạc ngay trong cuộc đời này. Mà các bậc tổ sư ngày xưa các ngài dạy là muốn được giải thoát không chi hơn, đó là gì? Buông xuống vạn duyên, hay còn gọi là vạn duyên buông xuống. Tất cả đều buông xuống, cái gì khởi lên đều buông xuống. Gia đình, vợ chồng, con cái, cháu chắt đó, buông xuống 3 ngày thì chúng ta sẽ được giải thoát 3 ngày. Mà nhớ cho thầy, đặc biệt các Phật tử nam, ai mà bắt được hút thuốc, kể cả vào nhà vệ sinh hút thuốc, các Phật tử mọi người để ý cho thầy, nghe mùi thuốc lá trong nhà vệ sinh, để ý cho thầy, cứ báo với ban quản chúng sẽ trục xuất ngay cái Phật tử đó. Vì lên đây là phải bỏ xuống tất cả những thói hư tật xấu, Đây là một trường tuyển Phật mà. Khóa tu trước thầy nói rồi, đây chính là một trường tuyển Phật. Đây tức là đại sứ quán của cõi Tây Phương Cực Lạc. Và Đức Phật bổ nhiệm cho thầy là gì? Bổ nhiệm cho thầy gọi là tổng lãnh sứ quán. Bổ nhiệm cho thầy là tổng lãnh sứ quán. Và để đào tạo và để xét duyệt tất cả cái phần sơ bộ hướng dẫn chúng ta làm hồ sơ để di dân, để di cư sang đi sang cõi Tây Phương. Hòa thượng Tịnh Không, Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không, ngài nói rằng tại sao mà người Hồng Kông với người Đài Loan cứ thích làm visa để di cư sang Mỹ, sang Úc, sang Canada để ở, mà không thì không chịu làm visa để làm một chuyến sang gì, sang Tây Phương Cực Lạc để ở, sang Mỹ vẫn có những tệ nạn xã hội, vẫn có những người nghèo khổ, vẫn có những người già cô đơn, mặc dù có khi họ gì, họ khá hơn ở Việt Nam chúng ta một chút, ở Trung Quốc một chút, ở một số nước đang phát triển và một số nước nghèo một chút về phần vật chất, nhưng về phần tinh thần chắc gì họ đã sướng hơn, chưa chắc. Cho nên chúng ta thấy các cụ các Phật tử chúng ta mà quen ở nông thôn rồi, chúng ta không muốn ra thành phố với con cháu. Vì sao? Thành phố đương nhiên là của cải vật chất là tươm tất hơn rồi. Ngủ có thể một mình một phòng, ở thì một mình một phòng, ngủ thì một mình một giường, thậm chí ăn là cũng cho gì một mình ở một tầng, vui không? Nhà lầu, lầu nhà cao cửa rộng như thế có vui không? Ở nhà thì gì? Cả nhà, hai ông bà, hai đứa con, hai đứa cháu ở có khi một cái gian nhà hoặc ba gian nhà nhỏ nhỏ thôi. Hai ông bà ngủ chung một giường, hai vợ chồng đứa con đó, trai hoặc đứa con gì, con dâu con rể nó ngủ chung một giường, hai đứa cháu nó ngủ chung một giường, ăn thì chung một mâm, dọn mâm cơm lên thì rất là đơn sơ đạm bạc, nhưng mà ăn cơm xong chúng ta muốn đi sang nhà hàng xóm để ngồi chơi, gọi là buôn dê lê chút xíu hả, đi được ở ngoài phố. Chúng ta chả biết nhà ai với nhà ai, nhà ai biết nhà đấy. Mình không thể sang ngồi chơi buôn dê lê nhà hàng xóm, mà nhà hàng xóm thì tầng một thì họ cho thuê rồi làm ăn rồi á, các ông các bà cũng ở tít ở trên tầng 5, tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10 gì đó, đóng cửa ở trên đó. Chúng ta rất khó để có bạn để chơi. Cho nên của cái giàu có sung túc hơn ở nông thôn đấy, nhưng tinh thần chưa chắc đã sướng hơn. Cho nên nhiều cụ có con, có cháu làm ăn ở ngoài thành phố, các thành phố lớn, nó bảo thôi đi ra ở với con, với cháu, nhưng đến ở vài bữa để tôi cho tao về, tao không chịu được, tao muốn về nhà. Đấy, kiểu nó thế. Về nhà sướng hơn. Cho nên chúng ta thấy Hòa thượng nói là nhiều người thích di dân sang Mỹ, di dân sang Canada, sang Úc, sang một nước, một số nước ở châu Âu để ở. Nhưng Hòa thượng nói sang đó cũng chỉ khá hơn một chút về mặt vật chất mà thôi. Mà vật chất thì sang giàu đến đâu, sạch sẽ đến đâu thì cũng chỉ là như nước Nhật là cùng thôi các quý vị ạ. Nước Nhật người ta bảo đi ra đường 7 ngày áo vẫn gì, áo trắng vẫn gì, vẫn không có bụi. Đi đôi giày đinh 7 ngày đi bộ ngoài đường ở thành phố Nhật Bản á, giày đinh vẫn sáng bóng như vậy, không có bụi bẩn. Vì sao? Vì phố xá của họ là gần như là sạch sẽ, một trong những quốc gia sạch nhất trên thế giới, không có sự ô nhiễm khói bụi, nhiễm về dòng nước, vân vân, như là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam chúng ta. Nhưng mà chúng ta biết là Hòa Thượng nói rằng dẫu đến như vậy, cõi nước cũng chỉ bằng gì ạ? Chỉ bằng đất mà thôi. Và chúng ta thấy càng những cái nước phát triển như thế, cuộc sống của họ lại càng bôn ba, tất bật cho công việc nhiều hơn. Thậm chí người Nhật mấy năm nay họ còn, chính phủ Nhật còn kêu gọi gì? Giảm ca làm. Bây giờ một ngày họ đã giảm gì? Giảm 2 ngày làm là thứ bảy chủ nhật rồi. Nhưng mà còn giảm giờ làm nữa, giảm ca làm nữa. Vì mọi người làm nhiều quá, bị chết. Thần kinh căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ tới làm, nghĩ tới vật chất, nghĩ tới làm giàu. Cho nên á, không có thời gian để mà quán chiếu về bản tâm của mình, để mà học Phật, để mà tu luyện đạo đức, vân vân, không còn mấy thời gian. Cho nên đầu óc căng thẳng, cho nên chúng ta mới thấy này, người Nhật trong khoảng 10, 15, 20 năm trở lại đây, người Nhật là một trong những nước có nhiều người tự tử nhất trên thế giới. Làm nhiều quá. Rồi Hàn Quốc, theo báo cáo của các tổ chức thế giới, họ nói là Hàn Quốc cũng là một trong những nước có nhiều giới trẻ tự tử và nhiều người chết đột tử do làm việc quá sức nhất trên thế giới. Tức là cuộc sống của họ chỉ lo để kiếm tiền, để làm giàu nhiều hơn, để ý tới vật chất quá nhiều. Nhưng chúng ta thấy có giàu có đến đâu đi chăng nữa, trong cái nhà của họ cũng chỉ là ở cái ngôi gì, ngôi biệt thự vài trăm mét vuông, nghìn mét vuông, hơn nghìn mét vuông là cùng thôi, ăn thua gì đâu. Đất thì vẫn là bằng gì ạ? Bằng đất như chúng ta này thôi. Giỏi lắm thì lát được đá, lát được gạch, gạch men, gạch sứ cao cấp là cùng. Tường cũng vẫn phải làm bằng gạch đá xây dựng lên, ngói cũng vậy đó. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới, trong kinh Vô Lượng Thọ này, bao giờ giảng, tụng đọc và giảng đến đoạn đấy, chúng ta thấy cõi nước thuần bằng vàng ròng, vô lượng các gì, các thứ châu báu, vật bảo tạo thành trang nghiêm, muốn gì có đấy. Tại sao chúng ta không cầu di cư sang đấy, không làm thủ tục, không làm visa để di cư sang đó? Sang đó thì là vĩnh viễn không bị cái cảnh sinh già bệnh chết nó làm chúng ta khổ não nữa. Còn di cư sang Mỹ, sang Pháp, sang Úc, sang Canada, sang Nhật, sang Hàn Quốc, sang Hồng Kông, sang Đài Loan, vân vân á, vẫn còn bị cái khổ về gì? Về già. Vẫn còn bị cái khổ về bệnh. Và vẫn còn bị cái khổ về chết. Cho nên Hòa Thượng mới nói rằng cầu làm visa để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc sướng hơn. Mà không chỉ vui sướng trong một đời, một kiếp, một thời gian, mấy chục năm, mà vui, sướng, hạnh phúc, an lạc, giải thoát muôn đời, muôn kiếp về sau, không bao giờ bị sinh tử luân hồi khổ đau nữa. Đó. Cho nên, nghe Hòa Thượng nói như vậy, y giáo Phật, y giáo Tổ, y giáo lời Hòa Thượng, chúng tôi mới muốn mở một cái đại sứ quán ở tại đất nước Việt Nam này, và ở tại trên núi Tổ, nơi Tổ Sơn của nước Việt Nam chúng ta, núi Ba Vì này được gọi là Tổ Sơn, một cái dãy núi được gọi là linh thiêng bậc nhất ở trong lòng dân tộc đất nước Việt Nam của chúng ta. Từ khi dựng nước, trải qua các thời kỳ giữ nước, và tôi nghĩ rằng cho đến mãi mãi về sau, núi Tảng Viên này vẫn là một chốn linh địa bậc nhất, nơi sinh khí, nơi tụ khí, và là nơi linh địa bậc nhất của đất nước Việt Nam của chúng ta. Theo như một số các nhà khoa học, họ đo đạc bằng những loại máy. Cái loại máy được áp dụng của khoa học tiến bộ nhất bây giờ, họ đi đo về cái năng lượng, cái từ trường, cái năng lượng họ tính bằng bi, khoa học họ tính bằng bi. Thì ở núi Ba Vì chúng ta, nơi chúng ta đang có chùa Tản Viên này, được là một cái nơi có năng lượng nhiều nhất trong khắp tất cả cái mảnh đất dải hình chữ S của Việt Nam chúng ta, nhiều nhất. Mà đặc biệt là ở trên đền thượng, tức cái nơi núi Thắt Cổ Bồng, nơi mà theo truyền thuyết thần Sơn Tinh, tức là Đức Thánh Tản Viên đó, Đức Đệ Nhất Phúc Thần của Tứ Thánh, Tứ Bất Tử của Việt Nam chúng ta đó, Ngài phát hóa ở trên đó. Nơi đó họ đo và họ thấy rằng á, cái nơi mà có từ trường, có cái sinh khí bậc nhất của Việt Nam chúng ta không ở đâu bằng cả. Chùa Hương cũng là một nơi có sinh khí tốt, nhưng cũng mới chỉ bằng khoảng 2/3 của nơi ấy mà thôi. Ở trong Nghệ An cũng có một điểm, nhưng cũng chỉ bằng khoảng già nửa mà thôi, chưa bằng 2/3. Ở trên dãy Hoàng Liên Sơn ở Sapa, nơi ấy được gọi là nóc nhà của Đông Dương, họ đo cũng chỉ bằng khoảng 2/3 của trên đỉnh núi Tản Viên mà thôi. Ở đền Hùng họ đo cũng thấy là cái sinh khí rất là tốt, nhưng cũng chỉ bằng khoảng 2/3 mà thôi. Đó. Rồi một số nơi nữa, một số những nơi mà được coi là sinh khí linh địa bậc nhất của đất nước dải hình chữ S Việt Nam của chúng ta, các nhà khoa học, các nhà tâm linh họ nghiên cứu và họ đều phải công nhận rằng núi Tản Viên được coi là một chốn linh địa bậc nhất của đất nước Việt Nam chúng ta. Cho nên á, chúng ta biết rằng ở thời nhà Đường bên Trung Quốc, họ thấy Việt Nam của chúng ta từ xưa đến nay, mỗi khi á, quốc gia, đất nước, dân tộc lâm nguy, thường là xuất hiện những nhân tài kiệt xuất. Từ xưa như là gì? 18 đời vô hùng dựng nước và giữ nước. Sau này đến gì ạ? Bà Trưng, bà Triệu. Rồi sau này nữa còn những bậc anh hùng kiệt xuất sau này nữa rất nhiều. Rất nhiều. Cho nên á, sang thời nhà Đường họ muốn gì? Họ cho cử một cái ông thầy phong thủy nổi tiếng nhất của Trung Quốc lúc bấy giờ, đó là Cao Biệt, đi sang Việt Nam chúng ta tìm các long mạch, các huyệt mạch ấy, để yểm và để giải, để trừ tất cả những cái gì? Những cái nơi tụ khí lớn có thể xuất sinh ra những nhân tài kiệt xuất của đất nước chúng ta. Cho nên á, ông đã đi chấn điểm rất rất nhiều những cái nơi được gọi là phong thủy linh địa của Việt Nam, trong đó có làng cổ Pháp, nơi sinh ra một vị vua Phật tử, có thể nói là một vị vua Phật tử gọi là kiệt xuất, đó chính là Lý Công Uẩn, người có công rời đô từ kinh thành Hoa Lư về Thăng Long, tạo ra cái thế rồng cuộn hổ ngồi, hay là Thăng Long sau này, tức là rồng bay sau này đó, để tạo thành một cái nơi phát triển bền vững lâu dài tầm cỡ cho con lạc cháu hồng dòng giống Việt Nam, dân tộc Việt Nam của chúng ta sau này. Cho nên á, ngày xưa chúng tôi đi sang đó mới biết được rằng á, Cao Biển nó thâm đến cái mức độ mà giữa hai cái làng, nó cắt đôi cái làng cổ Pháp á, nó đào một cái con rạch, con sông á. Ngày xưa là đào, không phải đào máy như bây giờ đâu nhé, đào thủ công, tức đào bằng sức người. Nó cho đào một cái con sông. Cái con sông đó nó chiều dài nó mấy chục km, và chiều rộng của con sông đó nó khoảng độ tầm 8 đến 10 mét. Đào sâu xuống, nó bảo đào như thế để dẫn nước vào để tưới tiêu, phát triển gì ạ? Phát triển cái khu vực các huyện, các tỉnh ở khu vực Bắc Ninh, Bắc Giang ấy. Thế sau này chúng ta mới phát hiện ra đó chính là gì? Nó cắt đôi cái dòng long mạch. Cái long mạch, cái sinh khí lớn ở cái khu vực đó ra. Sau này chúng ta mới biết. Sau này chúng ta mới biết. Rồi rất nhiều nơi nữa. Yên Tử cũng là một cái gì? Một cái nơi linh địa, một cái nơi thánh địa Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Có thể nói Yên Tử là cái nơi thánh địa của Phật giáo Việt Nam chúng ta thời nhà Trần, gắn liền với Đức vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông và Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền Quang. Nhưng chúng ta biết được có ba đời kế tổ truyền tăng thì thiền phái Trúc Lâm Yên Tử có thể nói là gì? Là đi xuống một cách là trầm trọng, và cho đến tận thế kỷ thứ 17 mới có một vị thiền sư xuất hiện và khôi phục lại, đó là thiền sư Chân Nguyên, và cho đến tận cuối thế kỷ thứ 19 mới xuất hiện một vị thiền sư, đó là hòa thượng thiền sư Thích Thanh Từ, cho khôi phục lại cái thiền phái ấy. Nhưng mà thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của hòa thượng Thích Thanh Từ bây giờ là không giống với cái pháp tu của Tam Tổ Trúc Lâm ngày xưa. Vì Tam Tổ Trúc Lâm ngày xưa thiền tịnh song tu, thiền là chính nhưng có kiêm tu tịnh độ, tức là để bảo đảm cái sự gì, cái sự một sự tu tập một đời vãng sinh cho các đệ tử xuất gia và các tín đồ Phật tử tại gia, chứ không phải ai ngồi thiền cũng có thể này liễu đạt được tâm tâm, tỏ ngộ được Phật tính và một đời giải thoát như các bậc thượng căn thượng trí được. Cho nên Tam Tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Nhị Tổ Pháp Loa, Tam Tổ Huyền Quang, và đặc biệt là đến thế kỷ thứ 17 thiền sư Chân Nguyên, trong các hệ thống chùa chiền của hệ phái Trúc Lâm Yên Tử đều có tượng Phật A Di Đà và đều có thời khóa gì niệm A Di Đà Phật. Nhưng mà đến bây giờ thì hòa thượng Thanh Từ thì cụ bỏ mất cái phần đó, chỉ có lấy phần thiền thôi chứ bỏ phần tịnh đi. Và mấy tuần trước tôi còn nghe một cái thông tin một vài vị sư đã tu ở trong đó ra và nói rằng ở trong đó một vị sư nào mà niệm A Di Đà Phật mà các thầy quản chúng mọi người bắt được mà bạch lên thầy quản chúng, vị đó phải đi sám hối. Niệm, nếu niệm chỉ được niệm là gì, mô Phật thôi, chứ không được niệm là A Di Đà Phật. Chào nhau, chúng ta thấy miền Bắc chúng ta sư chào nhau, hay là Bắc Trung Nam phần lớn các sư gặp nhau đều chào là gì ạ, A Di Đà Phật. Nhưng riêng hệ phái của cụ cấm tuyệt chỉ không được động đến câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, mà chỉ có được Mô Phật hay Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Tôi thấy rằng ngài có công rất lớn trong việc khôi phục thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, nhưng mới cũng chỉ có được một nửa mà thôi. Hôm nay tôi phải nói thật với các quý vị như thế, mới chỉ được một nửa mà thôi, còn nửa còn lại chưa làm được, thực sự chưa làm được. Với cái pháp tu của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nguyên bản gần 1.000 năm nay, nhưng mà dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng rất là trân trọng, tán dương, khen ngợi công đức gì của Hòa Thượng và của các vị Hòa Thượng thượng tọa trong thiền phái Trúc Lâm Yên Tử bây giờ, vì các ngài có công rất lớn trong việc để khôi phục và quảng bá xiển dương cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đến với đông đảo tăng ni và tín đồ Phật tử trong nước cũng như ở nước ngoài. Dù nó chưa được là viên mãn như thời xưa, nhưng vậy cũng đã là tốt lắm rồi. Còn đạo tràng chúng ta ở đây, vì chúng tôi thì nhận thấy theo lời Phật dạy là gì? Là khế lý, khế cơ và khế thời. Chư Tịch Đại Tổ Sư dạy một bậc pháp sư, một vị giảng sư phải hiểu rõ được tam khế này, tức là khế lý, khế cơ và khế thời này. Khế cơ tức là tùy theo căn cơ của người thính pháp, của người nghe pháp, của các hành giả tu tập để mà thuyết pháp, đem pháp bảo của Phật xiển dương và truyền bá dạy bảo cho họ, đem cái nền giáo lý tư tưởng của Phật để dạy cho họ. Mà chúng ta biết nền giáo lý của Phật thì ngày từ xưa đến nay chúng ta thường nói gì, nhà Phật thì có gì, vô lượng pháp môn. Nếu quy vào pháp số thì nói gì, có đến 84.000 pháp môn tu, tất cả đều hướng con người ta về nơi chính đạo, hướng về nơi giải thoát, giác ngộ, thành Phật, phổ độ chúng sinh mà thôi. Các con đường ấy có con đường cực kỳ khó đi, cực kỳ trơn trượt. Như ngày xưa các bậc tổ sư nói gì, như là núi cao vạn trượng, dựng thẳng đứng vậy, thật không phải mấy ai có thể leo lên được. Đó. Cho nên ở đây chúng tôi thấy cái căn cơ của chúng ta hợp với tịnh độ nhiều hơn, kể cả người xuất gia cho người tại gia. Cho nên chúng tôi thiên về pháp môn tịnh độ nhiều hơn. Còn khế thời chúng ta thấy đúng như lời Phật dạy ở trong kinh thường nói, 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, đó gọi là thời chính pháp. Sau 1.000 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, kể từ sau 500 năm chính pháp xong, kế tiếp theo 1.000 năm sau nữa, tức là 1.500 năm đó, từ 500 năm đến 1.500 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đó, đó gọi là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ chính pháp, nhiều người tu, nhiều người chứng, nhiều người giải thoát, nhiều người giác ngộ ngay trong một đời, giữ giới, tu thiền, đắc định, sinh trí tuệ và chứng thánh quả, tu Đạo Hàm, Tứ Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Duyên Giác và Bồ Tát, và các ngài nhập Niết Bàn tự do tự tại, muốn đi lúc nào thì đi, muốn đến cõi nào thì đến. Thần thông, công đức, trang nghiêm tự tại như thế không xót thiệu. Những thang tới tượng pháp, nhiều người tu nhưng người chứng thì rất ít rồi. Cho nên thời tượng pháp là cái thời kỳ mà các tổ người sẽ giải thích là chùa to, cảnh lớn, chúng đông, đạo tràng nhiều, nhưng mà người thực tu, thực chứng, thực giải thoát á thì rất ít vậy, nhưng mà vẫn còn có. Nhưng sang thời mạt pháp, vạn người tu chưa có một người được giác ngộ, chứ đừng nói là giải thoát. Vì chúng ta cứ nhìn lại mình đi xem, tham sân si, mạn nghi, đầy rẫy chất chồng, Hơi một tí là tham, hơi một tí là sân, hơi một tí là giận, vân vân. Cho nên á, ba độc ấy, ba món căn bản phiền não ấy, nó che lấp gì? Con đường tu chúng ta, ngăn cản cái bước về với gì? Với cảnh giới giải thoát, thanh tịnh, bất sinh bất diệt của chúng ta. Đó. Cho nên á, chúng tôi đang nói là núi Yên Tử xưa kia vốn là chốn đạo tràng, có thể nói là thanh tịnh bậc nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng sang thời nhà Đường, tức là sau thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên, sai một cái ông rất giỏi về địa lý, về pháp thuật, đó tức là Cao Biền, sang Việt Nam chúng ta để chấn điểm các huyệt đạo. Trong Lĩnh Nam Trích Quái, tức là sách Lĩnh Nam Trích Quái, một trong những bộ sách cổ của Việt Nam chúng ta, và ở trong trong cái rất nhiều những cái tài liệu cổ chúng ta cũng nói đến cái câu chuyện mà ông thầy phong thủy của Trung Quốc, đó chính là Cao Biền, sang Việt Nam chúng ta để tìm các huyệt đạo để yểm và để cho Việt Nam chúng ta không xuất sinh ra được, không phát hiện ra được, không xuất sinh ra được những vị nhân tài kiệt xuất, vì từ trước đến nay họ vẫn muốn đô hộ Việt Nam chúng ta. Cho đến nay, chúng ta phải nói thực với nhau là cho đến thế kỷ 21 này, cho đến năm 2019 này, phải nói thật với nhau rằng này, chưa bao giờ Trung Quốc hết cái dã tâm muốn xâm chiếm và muốn đô hộ, biến Việt Nam chúng ta thành một tỉnh của họ. Nói thật với các quý vị là như vậy. Từ thời phong kiến ngày xưa cho đến năm 2019 này, cái dã tâm của họ vẫn y nguyên như thế. Các vị cứ nghiên cứu về lịch sử và nghiên cứu về các nhà bình luận, các nhà phân tích về chính trị nổi tiếng trên thế giới mà xem. Họ đều nói như vậy, mà thực tế là như vậy. Nếu chúng ta xem những cái thông tin về Biển Đông, về biển đảo, trong suốt mấy năm qua chúng ta thấy quy định pháp luật quốc tế 200 hải lý tính từ bờ biển của các quốc gia ra, đó là gì? Thuộc chủ quyền bất khả xâm phạm của quốc gia ấy, 200 hải lý. Nhưng chúng ta mấy năm nay chúng ta thấy họ vẫn gì? Quấy phá, không muốn cho Việt Nam chúng ta phát triển. Thì bình thường thì 16 chữ vàng gọi là anh em kết nghĩa, nhưng mà ông anh to lớn hơn thì không muốn cho anh ông em nó lớn thế nào, cứ muốn cho nó thì bé mãi như thế để bắt nạt nó, bắt nó phải nghe theo ông anh như thế là chơi gì, người ta ngoài đời người ta gọi là chơi xấu. Nó có từ xưa rồi các quý vị, chứ không phải bây giờ. Vì vậy chúng ta thấy Cao Biền cho sang Việt Nam chúng ta để chấn điểm rất nhiều nơi, có thể nói là rất nhiều nơi. Có những tài liệu ngày xưa chúng tôi còn đi học á, chúng tôi đọc được chúng ta thấy ông đấy đã chấn điểm được hơn 5.000 các điểm được coi là sinh khí, được coi là huyệt đạo của đất nước Việt Nam chúng ta. Nhưng khi tới núi Ba Vì, ba lần lên núi, ba lần thất bại. Lần lên núi thứ nhất không tìm ra lối lên, không tìm ra lối lên được. Lần lên núi thứ hai, trời mưa gió giông lốc không lên được. Lần lên núi thứ ba, ông ta vẫn quyết định bảo mưa gió bằng cách nào cũng phải lên, lên bằng được để tìm thấy cái nơi mà sinh khí, linh khí bậc nhất của của núi Ba Vì này, đồng thời cũng là gì? Là tổ sơn huyệt đạo của cả nước của chúng ta để nó chấn yểm. Nhưng chúng ta biết rằng người tính không bằng trời tính. Ngày xưa các cụ chúng ta nói vậy đó, người tính không bằng trời tính. Trời là gì? Trời tính nó mới chuẩn. Còn người tính của chúng ta nếu không có phúc, có khi lại còn bị đập lại nữa, mang họa vào thân nữa. Cho nên lần lên thứ ba lên núi Tản Viên á, trong Lĩnh Nam Trích Quái, Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, ngày xưa chúng tôi đọc thêm một cái đoạn đó, nói Cao Biền lên lần thứ ba lên núi Tản Viên với cái mục đích, cái âm mưu đen tối đó là dùng những cái tà thuật để yểm cái gì, cái long mạch, cái huyệt đạo bậc nhất của đất nước hình dạy chữ S của chúng ta, để cho không xuất sinh những nhân tài kiệt xuất nữa, để họ có cơ hội để biến Việt Nam chúng ta thành nô lệ, thành một tỉnh để họ cai trị như thời Bắc thuộc ngày xưa. Nhưng mà các cụ nói rồi, người tính không bằng trời tính. Lần này mặc dù nó đã chuẩn bị tất cả những tư lương hành trang, và chuẩn bị kể cả nó đã chuẩn bị gì ạ, cả áo mưa, cả tất gì, mưa nó cũng vẫn quyết định lên. Vì lần thứ nhất lên không tìm thấy đường lên, lần thứ hai á tìm thấy đường lên, nhưng vừa vào tới chân núi đi được một đoạn á thì trời mưa to gió lớn, dông lốc không lên được. Lần thứ ba nó quyết định á, chuẩn bị tất cả những gì, đồ ăn thức uống và những kẻ hầu người hạ, những người bị nô dịch bắt đi theo để phát đường để dẫn lên. Thì lần này lên đến lưng chừng núi, các cụ ngày xưa nói lên lưng chừng núi, tôi thì áng áng cho nó khoảng tới cốt 400 bây giờ á, lên tới lưng chừng núi Ba Vì của chúng ta, tức là khoảng gì, khoảng một phần, gần một phần ba núi, già một phần ba núi một tí, thì ông ta bị cái căn bệnh gọi là căn bệnh thương hàn, tức là sốt rét đó. Và trời thì trời đổ mưa, mưa gió sấm chớp ầm ầm ra, nhưng vẫn cố lên. Nhưng lên tới khoảng cốt 400 thì bị bệnh thương hàn, và mọi người phải khiêng xuống. Và từ đó ông ta thì đi về, mọi người đem về Trung Quốc để chữa bệnh, và một về không còn gì, không còn ngày quay lại nữa. Đó, chúng ta thấy như vậy là người tính không bằng trời tính. Như vậy mọi người biết rằng núi Ba Vì không phải ngẫu nhiên, mà trong sách Lĩnh Nam Trích Quái và sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là những bộ sử ký cũ nhất, xưa nhất của Việt Nam chúng ta, đều nói rằng Ba Vì là tổ sơn của nước Đại Việt ta đó. Tức là Ba Vì là tổ sơn của Việt Nam chúng ta đó. Mặc dù Ba Vì, núi Ba Vì không cao bằng núi Tam Đảo, cũng không cao bằng núi dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh Phan Xipang, nhưng núi Ba Vì được coi là dãy núi gì cao nhất ở trong tiềm thức người dân Việt Nam chúng ta. Cũng là gì, nó tuy không to nhất nhưng được gọi là tổ sơn, tức là núi gì ạ, núi tổ của Việt Nam chúng ta, coi là núi tổ của Việt Nam chúng ta đấy. Cho nên ở đây tôi mới nói với các quý vị này, nơi đây hơn 2.000 năm trước đã gắn liền với truyền thuyết của thần Sơn Tinh, được gọi là Đức Thánh Tản Viên đó, Tam Vị Tản Viên Sơn Thánh. Sau này đến thời nhà Nguyễn thì đặt tên họ nhà ngài là Nguyễn Tuấn, Nguyễn Sùng và Nguyễn Hiển đó. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn ba ngài vốn xưa không phải là họ Nguyễn. Và từ cái dẻo từ Thanh Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa đi dọc cái dẻo này ra tới Hòa Bình, ra đến gì cái khu vực Yên Thủy là cái gì bên vị cái gì Thanh Thủy, cho đến chạy dài lên ở trên cái là mạn Yên Bái nữa, thì cái người dân tộc ấy qua chúng tôi cũng nghiên cứu mấy năm trước, nghiên cứu dọc cái đường ấy chính là người dân tộc Mường sinh sống. Dân tộc Mường thì ngày xưa chỉ có họ Đinh, họ Bạch, họ Quách, họ Bùi mà thôi. Họ Nguyễn là họ dưới xuôi này, họ người Kinh. Mà dọc cái dưới này, đây dưới Minh Quang chúng ta xuống đây, người Mường á, ngày xưa là dưới Minh Quang là phải bên Thanh Thủy là toàn người Mường hết. Và trong biết đến thế kỷ thứ mười mấy, mười bảy thì phải. Thì mới có một số người Dao ở bên Trung Quốc trốn chạy vì bị ở bên kia họ bị nhà Thanh, bị khi nhà Minh mà mất á, nhà Minh mất nước á, thì nhà Thanh lên ngôi á, thì những người mà con cháu của nhà Minh và ăn bổng lộc của nhà Minh á, mới chạy sang Việt Nam chúng ta và tạo thành một cái nhóm người sau này gọi là người Dao đó, bây giờ gọi là xã Ba Vì đó, ở Ba Vì đó, ngay bên cạnh xã Minh Quang ở dưới chân núi đó. Đó, nguồn gốc của họ vốn là người Hán, cho nên là người Dao bây giờ họ vẫn biết viết chữ Hán, vẫn biết đọc chữ Hán, và có cái văn hóa riêng của người Dao. Người Dao ngay dưới chân núi này, tức là mới thôi nha, mấy trăm năm nay thôi. Còn từ cổ xưa, từ trong Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình cho đến bên bên Thanh Thủy này, Phú Thọ này, dọc cái này lên là người dân tộc, người dân tộc. Mà người ta nói ngày xưa là người dân tộc Mường, thì có các họ ấy. Cho nên tôi nghiên cứu tôi mới thấy rằng sau này đến thời nhà Nguyễn mới muốn cho là gì ạ? Muốn cho vị đệ nhất phúc thần của Việt Nam cũng ở họ nhà mình, để quy tụ lòng dân. Ví dụ như thời nhà Lê chẳng hạn, muốn quy tụ vị đệ tứ phúc thần, tức là Đức Thánh gì, Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cũng họ gì, họ nhà Lê. Nhà hậu Lê á, thì cũng cho Đức Thánh Mẫu thuộc họ nhà gì, nhà Lê đấy, thuộc họ nhà Lê đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thôi, cái chuyện họ ngày họ gì, họ Nguyễn hay họ gì đó không quan trọng lắm. Họ gì cũng là gì, là từ một cái bọc, từ trong cái bọc chăm chứng của cha gì, cha Lạc và mẹ Âu mà sinh ra mà thôi. Cho nên họ gì cũng vậy, chả quan trọng. Họ Nguyễn, họ Trần, họ Lê, họ Lý, họ Kiều, họ Đinh, họ Bạch, họ Quách, họ Bùi, họ gì đó. Bây giờ sống ở Việt Nam chúng ta thì cũng đều là gì? Đều từ trong trăm cái bọc của mẹ Âu Cơ mà sinh ra mà thôi. Cho nên họ gì cũng là gì? Cũng là người một nhà cả, một nước cả. Ở đây chúng tôi đang nói về cái linh địa, linh khí nơi Tản Viên này, nơi núi Tản Viên này, sản sinh ra một vị thánh vượt trên cả một vị thần, đó là vị thánh của dân tộc. Mà thánh ở đây lại gọi là thánh bất tử nữa, của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà cái thủ phủ của ngài á, không phải trên đền thượng đó nhé, thủ phủ chính của ngài chính là bên đền trung, cách đây khoảng độ tầm 500 mét thôi các quý vị, 300 mét theo đường chim bay, 500 mét theo đường lối đi bộ của chúng ta. Ngày xưa chùa Tản Viên thầy mới lên năm 2008 á, thì chùa Tản Viên và đền trung liền cách nhau chỉ có khoảng độ tầm 20 mét thôi. Chùa trước đền sau, tức là tiền Phật đó, hậu thánh đó, là cách thờ của các cụ ngày xưa là tiền Phật, tức là Phật phải được gì ạ? Được tôn kính và được gì? Được để ra đằng trước. Còn thánh cũng được tôn kính nhưng phải đứng sau một bậc, cho nên là tiền Phật hậu thánh. Khi tôi về thì có ba gian chùa con ở trước cái sân đền trung á, trước sân đền trung. Bây giờ các vị mà đến thì là chính cái nhà khách hai tầng mà nhà đền họ mới phá bỏ cái chùa cũ để xây về cái chùa thầy xin chuyển vào trong này, cái nền móng cũ ở trong này ngày xưa là cái nền móng cũ ở dưới cái tam bảo của chúng ta đấy, về nó còn một cái chút móng nhỏ nhỏ đấy, đó, chuyển vào đấy. Nhưng mà chắc là ngày xưa, thời ngày xưa ít người qua lại lễ bái, cho nên các cụ ngày xưa mới thôi chuyển sang một chỗ để dễ, rồi về đi lên thắp hương vì có sư đâu. Thầy là vị sư đầu tiên về khai sơn và trụ trì cái ngôi chùa Đản Viên này, trước đây chưa có. Hơn 2000 năm Phật giáo du nhập vào Việt Nam, một cái nơi tổ sơn, một nơi linh địa bậc nhất của Việt Nam á, thì mới thì chùa thì có rồi nhưng mà sư bây giờ mới có. Thầy nói như vậy không phải là thầy giỏi hơn mọi người, không phải là giỏi hơn các bậc tổ sư long tượng ngày xưa, nhưng thầy nói như vậy chúng ta thấy thì tất cả đều là nhân duyên. Phật phân ngôi bổ sứ, chứ không phải là thầy bây giờ thầy lên ở cái núi tổ này thầy giỏi hơn các tổ ngày xưa, không phải. Đây gọi là Phật phân ngôi bổ sứ, lúc nào ai được ở đâu và ai trụ ở chỗ nào được Phật gì phân ngôi bổ sứ rõ ràng. Ở ngoài đời mình gọi nôm na như là gì ạ, bổ nhiệm, đúng không? Được là bổ nhiệm, nhưng ở nhà Phật chúng ta gọi là phân ngôi bổ sứ. Phật phân ngôi bổ sứ, cho nên trước khi thầy về đây 20 mấy năm, cụ tổ chùa Hương là ông của thầy đó, tức là cố Giác Linh hòa thượng thượng viên Hạ Thành đó, cụ đã về đây xin xây chùa rồi. Cụ cắm trúng cái đất mà chúng ta đang ngồi đây để xây chùa, nhưng mà duyên không thành. Ngày đó nói là cái bác bí thư huyện ủy á, bác trả lời với thượng tọa, ngày đó cụ mới lên thượng tọa thôi. Tuổi của cụ ngày đó chắc còn ít hơn tôi bây giờ, vì ngày đó thì chắc chắn cụ chưa bằng tuổi tôi bây giờ đâu, còn trẻ hơn. Ngày đó cụ còn đang học ở quán sứ, đang học quán sứ mà, năm 80 mấy. Cụ lên đây để xây chùa thì bác bí thư huyện ủy bác nói là trên chúng tôi này chỉ có thờ thánh thôi, không thờ Phật, không gì, chứ không muốn các sư, chỉ có thờ thánh thôi, theo thánh thôi chứ không theo Phật. Thế là nhân duyên không đủ để làm. Để cụ muốn làm cả ở trên đền thượng năm 90 mấy, muốn làm cả cái chùa trên đó nữa, nhưng mà họ nói rằng họ không muốn Phật mà chỉ có muốn thánh thôi, không theo Phật chỉ có theo thánh thôi. Mà cái người đứng đầu của huyện Ba Vì ngày đó là bác bí thư huyện ủy huyện Ba Vì, nói rõ với thượng tọa chủ hương như vậy, cho nên không thể xây chùa được, không thể khôi phục và xây dựng lại được cái ngôi chùa Tản Viên khang trang như bây giờ. Cho nên vẫn để cái ba gian chùa nhỏ nhỏ lụp sụp và xuống cấp mà cho đến đổ nát. Và đến năm 1990 mấy mới có một Phật tử Vương Thị Nhật mới đi xin, đi khuyến hóa và đi xin từng nhà từng nơi á, để về để lợp lại được cái mái, làm được mấy pho tượng nhỏ nhỏ mang về đấy để thờ. Chứ còn là tượng pháp cũng mất hết rồi, tượng thì cũng mục hết rồi, với mái chùa có nữa đâu mà còn tượng. Mái không có thì đương nhiên mưa gió nó dột vào, tượng ngày xưa toàn tượng bằng gỗ, thậm chí là tượng bằng gì ạ, tượng bằng đất, cốt thì bằng tre, được đắp bằng đất và chấu tạo nên. Cho nên chúng ta biết mà một vài năm mưa gió thôi, nhà không có mái thì đương nhiên thành hoang phế, thành phế tích rồi. À, cho nên thì tượng chẳng còn. Đến năm 2008 tôi lên á, cái chùa thì có mấy pho tượng nhỏ nhỏ, còn cái đền á thì còn mỗi cái cung chính thôi, hai cung bên cạnh mất hết rồi. Cái cung của Đức Sơn Thần á ở bên tay trái của đền trung chính á thì còn 4 bức tường. Còn cái cung bên phải thờ mẫu á thì đổ nát hết rồi, chẳng còn gì nữa cả. Về đó thì 1-2 năm sau chúng tôi mới cho tu sửa lại cái cung Sơn Thần trước. Và sau này nhà đền thì họ tiếp tục tu sửa nữa mới được như bây giờ. Cho nên Hòa Thượng Chủ Hương, cố Giác Linh Hòa Thượng Chủ Hương, ngày xưa khi đó cụ mới lên thượng tọa đó, lên trên này xin xây chùa, cái người cao nhất của lãnh đạo cao nhất của huyện lúc bấy giờ nói rằng chúng tôi không theo Phật, chúng tôi chỉ theo thánh thôi. Vì vậy mà cái đền thượng á Hòa Thượng cũng không xây được, mà phải lên một cái kế hoạch cho ban lãnh đạo vườn quốc gia xây. Nhưng lúc đó bác giám đốc á, bác cũng sợ, bác cũng không dám xây. Cho nên á, mới có một Phật tử đứng lên xây, tức là bây giờ gọi là Phật tử, gọi là bà Mát á, và đồng đền á, bà Mát á, cái gọi là bà Mát á, bà đứng lên bà xây cái đền thượng ấy. À, mà khi xây cái đền ấy, sư phụ của tôi, tức là đệ tử của Hòa Thượng Chủ Hương á, còn mang bát hương từ ở chùa Đỏ Hà Đông, ở bến xe Hà Đông á, mang từ chùa Đỏ, mang bát hương, để mang mâm bồng, mang gì, đèn, mang đồ thờ từ dưới đó lên trên chùa thượng để làm lễ bốc và an vị bát hương cái đền thượng. À, chúng ta thấy cái nhân duyên này nó cũng từ gì, bắt đầu từ sơn môn Chủ Hương, tức là ông của tôi, Cố Giác Linh Hòa Thượng, tức là ông của tôi, đồng thời cũng gọi là thầy cũng được, vì cụ chính là người thế pháp cho tôi, chấp thuận cho tôi xuất gia đầu tiên, cũng là cụ, cho nên có thể gọi là thầy mà cũng gọi là ông, à, đều được cả. Cụ đã đến đây, nhưng nhân duyên lúc đó là gì, chưa đủ, cho nên á, họ bảo họ chỉ có gì, thờ thánh. Và quả thật cụ cũng chỉ khôi phục lại được đền thánh, và đặc biệt là đền thượng, nơi mà Đức Tản Viên Sơn Thánh là gì, hóa để bay về trời, à, tức là hóa thân để về trời đó, chúng ta cứ gọi là, à, Đức Thánh ngày hóa, thoát hóa ở trên đó và đi về trời. Còn nơi đây thì phải hơn 20 năm sau, đúng như di chúc của cụ, trước khi cụ lên đây, tuy không được làm, nhưng cụ nói với cái ông Phật, một cái ông già dẫn đường, một cái ông ở dưới thôn Lặt này này, ông cụ mất lâu rồi, trước khi mất dạy lại cho đứa con, bảo rằng bao giờ có sư lên trên này mà làm chùa thì con ấy thì hãy lên rồi bảo cái vị sư đó rằng cái ông cụ, cái ông sư, nói là ông sư thôi thì không gọi là hòa thượng thượng tọa gì cả, cái ông sư ở chùa Hương, ngày xưa ông lên ông bảo sau này có người về làm chùa, 20 mấy năm sau, 21 hay là 20 mấy năm sau đó, à, tôi không nhớ rõ cái câu đó lắm, như hình như 21 năm hay 20, à, bao nhiêu gì đó, hay là 10 mấy năm. Cái đợt ông lên thì, cái hôm đó động thổ cái nhà này thì khoảng độ tầm gần 9 giờ, ông hớt hải từ dưới ông lên, chống gậy mặt mũi tái mét, đi ông đi nhanh nhỉ? Ngày xưa đi nó phải mất 3 tiếng đồng hồ mới lên tới đây, nên chắc là ông đi nhanh. Ông nghe tin là ông chống gậy ông lên một mình, cầm cái con dao và cái gậy ông lên. Nên ông thấy mình là đang chuẩn bị động thổ cái chỗ này để xây cái, à, để không phải là chưa xây đâu, động thổ để san ủi đi, để tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm năm 2012 và rước xá lợi, chuẩn bị cho rước xá lợi, à, lễ rước xá lợi, à, xin lỗi, đồng chuẩn bị cho lễ rước xá lợi chứ, đang còn, à, Trung Phong là sau này, chuẩn bị động thổ để san lấy mặt bằng, à, để rước xá lợi, làm cái lễ gọi là rước xá lợi của Đức Phật về núi Tổ. Thì cái hôm đang làm lễ thì ông ấy lên, ông ấy hỏi rằng làm cái gì, tôi bảo làm sau này làm điện Tam Thế. Hỏi điện Tam Thế làm gì, có nghĩa là chùa. Thì ông bảo thế được rồi. Đó. Vì bố tôi trước khi chết dặn tôi rằng bao giờ có sư về đấy xây chùa thì phải lên chỉ cho cái chỗ này là cái chỗ để xây cái chùa lớn nhất ở trên núi Ba Vì này, thì Phật Pháp sẽ được hưng long. Cụ dặn như vậy, à, nói với cái ông bố của cái ông ấy, và ông bố trước khi chết dặn ông con. Và hôm mà làm lễ động thổ để cái dài san ủi mặt bằng chỗ này thì ông con từ dưới thôn Lặt lên đây để dặn, không biết bây giờ ông còn sống không, không biết, mà tôi cũng chẳng biết tên tuổi là gì, ngày đó cũng chả quan tâm, chả để ý gì cả. À, các cụ ở thôn Lặt, cái Phật tử thôn Lặt về hỏi xem ngày xưa mà động thổ đây ông nào ở dưới xóm lên dặn thầy, không biết còn sống không, vì năm đó ông cũng đã nhiều tuổi rồi, cũng phải đến 60 rồi. 60 trên 60. Và từ đó đến nay đã là bao nhiêu năm? 10 năm. Thì không biết có còn hay không. Đó. Thì đây gọi là nhân duyên. Phật phân ngôi bổ sứ chứ chẳng phải là tôi giỏi hơn các tổ. Tuyệt nhiên không bao giờ tôi giỏi hơn các tổ được. Mình là con, là cháu, là học trò. làm sao mà có thể bằng 1%, 1/1000 các cụ các tổ ngày xưa được. Cho nên thì thôi Phật phân ngôi bổ sứ dạy rằng, có thể dạy rằng là gì, thôi thời mạt pháp, ngươi đi về đó dựng lên gì ạ, dựng lên mấy gian chùa đó để là cái nơi gọi là gọi là sứ quán, à đại sứ quán, à đúng không, làm cái đại sứ quán đại diện cho gì, đại diện cho gì, cho tôi, tức là Đức Phật ấy, bảo Đức Phật A Di Đà bảo là ông đến đó để làm một cái đại sứ quán đại diện cho tôi ở đó, và phát hành những cái bộ hồ sơ để cho gì, cho mọi người đăng ký, để cho họ làm gì, làm visa, làm visa để xét tuyển, để sao, để di cư về Tây phương cực lạc thế giới. À, cho nên á, lên đây không phải như ở dưới Khai Nguyên, cũng chẳng phải như ở dưới Quất Lâm, cũng chẳng giống như các chùa mà tôi trụ trì. Cho nên lên đây các Phật tử chúng ta tu hành làm sao đó để cho được trang nghiêm và thanh tịnh, tu hành làm sao đó để cho cái bộ hồ sơ chúng ta gửi về Tây phương cực lạc thế giới, A Di Đà Phật, ngài là người gì, ngài là người xét duyệt cuối cùng chứ không phải là tôi nhé. Giống như chúng ta muốn gì, muốn làm visa đi sang Mỹ, sang Úc, sang Canada, sang châu Âu á, những nước mà rất khó nhập cảnh á, cái người mà làm visa ở sứ quán á, ở cái nơi gọi là cái gì, đây lãnh sứ quán này, cái nơi mà họ đăng ký đó, những người nơi đó chỉ là cái người hướng dẫn chúng ta làm hồ sơ, khai thế nào cho đúng, viết thế nào cho chuẩn, thiếu cái gì, đủ cái gì, như thế nào đó. Còn cái người mà xét duyệt cuối cùng là ở bên gì ạ, ví dụ chúng ta sang Mỹ thì ở bên gì ạ, bên đại sứ quán ở Việt Nam, họ chuyển đến đại sứ quán Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam lại chuyển về bên Mỹ, cái hồ sơ đó phải được bên gì, ở tổng lãnh sứ quán ở bên Mỹ họ xét duyệt mới được. Nếu chúng ta sang Canada cũng như vậy, sang Úc thì cũng như thế, sang Pháp, sang Đức, sang Nhật vân vân cũng như thế, chứ không phải là cái người mà hướng dẫn ghi hồ sơ, làm hồ sơ, hướng dẫn làm hồ sơ mà xét tuyển cho ta đi được, đi hay không được đi đâu. Cho nên tôi ở đây á, cho dù là A Di Đà Phật có thương tình, có bổ sứ lên đây để hướng dẫn chúng ta làm những bộ hồ sơ để di cư, làm visa để di cư Tây phương cực lạc thế giới, tôi chỉ hướng dẫn cho các vị biết làm sao cho nó đúng, cho nó chuẩn. Đó chính là gì? Là tu làm sao cho nó tốt, niệm Phật làm sao cho nó chuyên, nguyện làm sao cho nó thiết, tin sâu nguyện thiết hành chuyên. Lên tới đây rồi thì vạn duyên đều buông bỏ. Còn á, xong đó gửi tôi gì, tôi mail, tôi gửi phách sang bên á, Tây phương cực lạc thế giới. Đầu tiên là chư vị thánh chúng ở bên đó xem hồ sơ trước, trình lên Quan Âm Thế Chí. Quan Âm Thế Chí thấy gì, thấy bộ hồ sơ này đẹp, trình lên A Di Đà Phật. A Di Đà Phật gì, ký xoẹt vào đó, cột cái dấu gì, tệt vào đó là gì, đồng ý. Bảo đồng ý rồi á thì chúng ta gì, và Phật phê vào đó cái trường hợp này 3 năm nữa vãng sinh, 10 năm nữa vãng sinh, 20 năm nữa vãng sinh, 30 năm nữa vãng sinh, thậm chí là 70-80 năm nữa vãng sinh cũng được. Ví dụ bây giờ người đang tu đây với cho 20 tuổi chẳng hạn, như các cô, các ông, các bác ấy bảo bây 3 năm nữa vãng sinh, nó bỏ tôi, nó chạy về mất, đúng không? Nó bảo thầy tu làm sao mà lại muốn cho chúng con chết sớm thế, thì muốn cho con vãng sinh sớm, thì muốn cho con chết sớm, nó bỏ chạy hết. Cho nên tôi mới nói có khi 70-80 năm nữa vãng sinh, năm nay nó 20 tuổi, 20 mấy tuổi, thì 80 năm nữa là 100 tuổi vãng sinh cũng thế, cũng được. Còn các cụ các Phật tử chúng ta 70 rồi, 80 rồi, có cụ có 80 rồi thì thôi cố lại 30 năm nữa đi cho nó sớm thì sống lắm là gì, cho nó khổ. Không, tôi nói thật đấy. Hòa Thượng Tịnh Không nói đi ngày nào sướng ngày đấy. đi được sớm năm nào bớt khổ năm đấy. Nếu mà chúng ta người tu chúng ta, mà tôi nghĩ thế này, chúng ta tu hành cầu sinh trình độ á, mà cũng mong ngày mong đêm như là làm visa đi sang Pháp, sang Mỹ, sang Canada, sang Đức, sang Úc á, mong ngày mong đêm để cho họ duyệt á. Chúng ta tu mà cũng mong ngày mong đêm để được đi như thế á, thì cái việc vãng sinh của chúng ta chắc chắn 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người thành tựu. Nhưng mà khổ nỗi miệng thì nam mô, bụng thì là một bồ gì ạ? Một bồ tham ăn. Miệng thì nam mô, bụng thì một bồ tham ăn. Bụng một bồ tham gì? Tham ngủ. Bụng thì một bồ tham danh. À, tài sắc danh thực thủy, cái gì cũng tham. Cho nên miệng thì nam mô, bụng thì một bồ gì? Một bồ tham lam. Nói đầy đủ hơn thì miệng thì nam mô, bụng thì một bồ tham lam. Nó hơn cả một bồ dao găm. Nó còn gì? Khó chịu hơn, độc hại hơn cả một bồ dao găm. Bồ dao găm mà có thể thì chúng ta còn lấy ra bồ hoa quả ăn được. Còn bồ tham lam á thì càng tham càng khổ, càng tham càng bị đọa sâu trong gì ạ? Trong ba đường ác đạo đó các quý vị. Cho nên á, chúng ta thấy rằng nếu chúng ta ai tu hành cũng cầu sinh Tây Phương, như là mình cầu sớm được có cái visa để xuất nhập cảnh sang các nước gì ạ? À, sang các nước mà mình muốn đến á, thì tôi nghĩ rằng cái việc vãng sinh một đời chúng ta sẽ không, chắc chắn sẽ không khó. Nhưng mà khổ miệng chúng ta thì phát nguyện, nhưng mà khi Phật muốn đến đón á thì chúng ta lại sợ, chúng ta lại quay lưng lại với Phật. Vì sao? Vì khi á Đức Phật nói là sinh già bệnh chết, không có ai có thể mang cái tấm thân này mà bay dề dề từ đây sang Tây Phương được. Cũng chẳng thể dùng cơn đầu vân như Tôn Ngộ Không để bay về Tây Phương được. Tôn Ngộ Không bay gì? Bay xa tít mù tắp nhưng vẫn ở trong cái bàn tay của gì? Của Phật Tổ Như Lai, tức là vẫn còn ở trong tam giới này mà. Vẫn còn ở trong tam thiên đại thiên thế giới này mà. Còn chưa ra khỏi một thế giới. Chưa ra khỏi được tam thiên đại thiên thế giới quốc độ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì huống chi là từ đây về cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, như kinh nói là cách xa hơn 10 muôn ức cõi Phật. Mà mỗi cõi Phật đó, nhỏ nhất, ít nhất như cõi Phật Thích Ca, chúng ta cũng lấy tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Còn có những cõi Phật lấy 3, 5, 10, thậm chí là vô số hằng hà sa cõi Phật à, để làm một gì? À xin lỗi, vô số tam thiên đại thiên thế giới là một cõi Phật. Đó. Cho nên á, mà 10 muôn ức cõi Phật thì không biết cái đường xá xa xôi dịu vời bao nhiêu, không thể tính đếm được. Dẫu cho thần thông của bậc Thánh Tăng A-la-hán, thần thông của hàng thất địa Bồ-Tát, nếu chẳng nương vào thần lực của Phật, muốn đi tuyệt nhiên không đi được. Muốn biết tuyệt nhiên không biết được. Muốn thấy tuyệt nhiên cũng chẳng thấy được. Dùng thiên nhãn thông của bậc Thánh Tăng A-la-hán, của hàng Bồ-Tát thất địa, muốn thấy cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, không thấy được. Giống những người không thể nhìn xuyên qua đám mây mù dày đặc để nhìn xa hàng vài cây số vậy. Cũng giống những người chẳng thể nhìn xuyên qua tường, qua vách, qua rừng, qua núi, qua đất, qua đá để nhìn thấy vật phía bên kia vậy. Cho nên muốn thấy bậc Thánh A-la-hán, Duyên Giác, Bồ-Tát thất bát địa, thậm chí thập địa trở xuống vẫn gì? Vẫn chưa thấy được cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới. Xa quá, cách xa quá, dùng thiên nhãn thông không thấy được. Dùng tha tâm thông cũng không gì, không biết được. Dùng thần túc thông cũng không thể đi tới được. Cho nên chỉ có nương vào nguyện lực, vào công đức của Phật nhiếp thủ và gia trì cho mới có thể thấy được mà thôi. Vì vậy, chúng ta thấy việc tu tập của chúng ta ở đây làm sao đó cho cái tờ khai của chúng ta nó gì, nó đẹp mốt ra. Mà cái tờ khai đẹp mốt đó làm sao? Đừng có nói chuyện riêng, đừng có nghĩ lời ác, đừng có nghĩ gì việc ác, đừng có nói lời ác. 3 ngày 3 đêm giữ chọn một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, làm sao đó đừng để cho cái tâm mình nó động loạn, nó chạy nhảy ra ngoài như con khỉ con ngựa hàng ngày á. Tâm chúng ta bình thường gọi là tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa. Nhưng mà đã lên đây rồi thì làm sao á, cái con khỉ đó buộc dây lại, con ngựa đó cũng gì, lấy dây cương được buộc lại, lấy roi ra để dạy bảo nó, cho nó trở thành một con ngựa thuần thành, có thể cưỡi được và điều khiển được theo ý mình. Cho con khỉ đó có thể gì, biết làm xiếc cho gì, thuận theo ý mình xem. Đó cho nên cố gắng, các Phật tử chúng ta cố gắng. Lên tới đây rồi, tức là chúng ta đã quyết bỏ lại sau lưng tất cả nhà lầu, xe hơi, tiền tài của cái, chức tước danh vọng, vợ chồng con cái, tạm gác lại 3 ngày 3 đêm để làm gì? Làm hồ sơ xin cấp visa di cư sang Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và tất nhiên 3 ngày này cũng chỉ là mới chúng ta đến để ghi chép và visa ở chỗ cái đại sứ quán này mà thôi, chứ còn xét duyệt mà các thứ thì còn phải gì? Chúng ta còn phải cần có nhiều thứ khác, để nhiều yếu tố khác để đi nữa. Cho nên về nhà cũng phải tu, phải làm tốt cái bổn phận của Phật tử tại gia, phải làm tốt cái bổn phận của những tăng ni xuất gia. Làm được như thế thì cái việc cầu sinh Tây Phương Cực Lạc của chúng ta, việc di cư chúng ta, di dân chúng ta về Tây Phương Cực Lạc thế giới á, tôi nghĩ rằng chắc không khó lắm đâu. 10 muôn ước quái Phật trong kinh nói xa là như thế, nhưng được Phật đoán về thì chỉ trong một sát na thôi. Thần thức chúng ta đã theo quang minh, theo sau gót Phật vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Về đó thần thức được A Di Đà Phật gá vào thai sen, tùy theo cái phúc báo và cái sự tu hành của chúng ta, tinh tấn hay lười biếng, phúc báo nhiều hay là ít, sức tu của chúng ta ở thế giới này mạnh hay là yếu, mà hoa đó nở sớm hay nở muộn. Muộn nhất cũng chỉ có 500 năm thôi các quý vị. 500 năm. 500 năm là tính bằng gì? Hòa Thượng Tịnh Không nói là 500 năm là tính bằng thế giới này, tức là quái xa bà chúng ta này. Còn thế giới Tây Phương Cực Lạc trong kinh nói là không có 5 tháng ngày giờ. Đó. Không có 5 tháng ngày giờ. Thì chắc chắn thế giới đó không thể tính bằng 500 năm quái Tây Phương Cực Lạc. Mà 500 năm tính bằng thời gian của quái xa bà chúng ta này. Thế giới chúng ta này, quái Nam Thiền Bộ Châu này. 500 năm ở quái chúng ta là nhiều. Nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc, các quý vị ạ, có khi nó chỉ như bữa ăn thôi. Khoảng thời gian nó bằng bữa ăn. 500 năm là nhanh chóng như thế ở bên đó, cho nên cũng đừng có sợ rằng 500 năm về đó thì lâu thế. Thôi 500 năm ở lại thế giới này để tu. Xin thưa các quý vị, ở lại thế giới này chúng ta biết là tu 5 năm đã khó, 50 năm đã khó, chứ đừng nói là 500 năm. Người mới vào đạo thì hăm hăm hở hở tinh tiến tu học, nhưng vào một thời gian rồi tu nó chẳng thành Phật, thành Bồ Tát, mà nó thành gì? Thành cáo, thành hồ gì? Hồ ly tinh. Nữ thì thành hồ ly tinh, thành cáo. Nam thì thành gì ạ? Thành ma vương, thành ngưu ma vương, thành đủ các thứ xấu xa ở trên đời này. Đó, cho nên đấy, thế giới này chúng ta nói là trong kinh Vô Lượng Thọ tới chúng ta đọc, chúng ta đấy tu một ngày á bằng tu cả 100 năm ở thế giới khác. Một ngày bằng cả 100 năm ở thế giới khác các quý vị. Vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói gì? Này A Nan, vì sao mà lại tu ở thế giới này một ngày bằng tu ở thế giới khác cả 100 năm? vì thế giới khác. Rất ít, thậm chí là có thế giới còn không có gì, không có chúng sinh khổ, không có tham sân si như thế giới này. Cho nên á, mọi người đều gì, đều hướng thiện. Vì vậy mà chúng ta rất khó để mà gieo duyên tế độ cho họ. Cũng rất khó để thấy rằng mình tiến bộ được đến đâu. Vì không có khó, không có khổ, không có thử thách. Đoạn đường nó cứ bằng bằng như vậy thì chúng ta chỉ thấy gì? Thấy cái cảnh quan bên ngoài chúng ta khuất tầm mắt mà thôi. Nhưng nếu chúng ta chịu khó, chúng ta bỏ sức ra gì để leo lên một đỉnh núi hay leo lên một gì một quả đồi cao, chúng ta ngó về bốn phương tám hướng sẽ thấy gì cảnh quan gì đẹp đẽ mênh mông bao la bát ngát ở dưới gì dưới chân mình vậy. Nhưng muốn được nhìn thấy cái cảnh quan đẹp đẽ bao la bát ngát ở dưới chân mình thì phải có lao nhọc không các quý vị? Có gian khổ không các quý vị? Có không? Có. Nếu chúng ta chỉ ra bãi biển, chỉ ra cái bãi gì sa mạc, thì nhìn vút tầm mắt của chúng ta cũng chỉ là gì? Là bãi biển, chỉ là sa mạc mà thôi, chỉ là biển lớn mà thôi. Nhìn về đằng sau thì là núi đồi trùng điệp, nhìn ra đằng trước thì là mênh mông nước lớn. Không nhìn thấy hết những cái cảnh đẹp, vạn sự vạn vật sinh trưởng chung quanh chúng ta. Chỉ có chúng ta gì lao nhọc bỏ công bỏ sức bỏ lực ra để leo lên núi càng cao thì nhìn thấy càng gì ạ, càng xa, thấy được cái cảnh giới chung quanh gì, chung quanh tám hướng ấy thật đẹp biết bao đó. Cho nên Đức Phật mới nói là tu ở thế giới này một ngày bằng hơn tu cả thế giới khác trăm năm. Nhưng mà xin thưa các quý vị, nói thì là thế, nhưng mà giữ lễ để tu là mới khó. Đấy, lên đây rồi đấy, phát nguyện lên đây để gọi là đăng ký danh sách để làm visa để di dân rồi đấy. Nhưng mà chắc gì trong chúng ta này được 50% đỗ đâu. Nhiều người rớt lắm, tôi nhìn là tôi biết mà. Ngồi mới có hơn tiếng đồng hồ đấy thì quẹo bên trái, nghiêng bên phải, duỗi chân ra, co chân vào, thậm chí là để cái chân gì, ngồi cái chân chồm hổm lên như là chúng ta đi ạ, như là cái đứa trẻ chân trâu nó đi thì nó ngồi nó nướng cua nướng sắn nó ăn ấy. Đấy, lại có người thì rõ ràng hôm nay giảng có đến nỗi nào đâu. Nhưng mà được một tí thì lại cứ thấy dựa cột thì chả có, mà dựa có mấy cái cột thì phải đánh số hết rồi, không thể nào mà một mình tự mình chạy vào cột thì dựa được. Cho nên là thôi, chả có cột dựa thì ta dựa ta để thế này, lại tỉnh dậy được tí thì lại thế này, là kiểu nó thế, tự ta dựa ta để gì để ngủ thôi, là kiểu đấy, gọi là trượt ngay từ vòng gì ạ, từ vòng gửi xe rồi, từ vòng loại rồi, từ vòng đầu tiên đã bị đánh trượt rồi. Ngồi đây thì ngồi, còn thôi tu có ba ngày, hết ba ngày nó gieo được chút duyên thì thôi cũng được, thì cũng không phải là mất tất cả. Dù sao đến rồi còn hơn là không đến. Tu có tu còn vẫn hơn không gì, vẫn hơn người không tu. Cho nên dù sao bị đánh trượt vòng này thì cũng còn vẫn còn có cơ hội có thể đến gì, đến vòng sau. Cho nên cứ yên tâm, đừng có buồn. Cụ nào mà không đủ sức khỏe, không đủ sự tinh tấn, không đủ sự tỉnh táo để tu trong ba ngày này á, thì cũng đừng có buồn, hãy cố gắng. Ba ngày này chúng ta chưa được A Di Đà Phật gì ạ duyệt thì tiếp tục ba ngày tháng sau. Ba ngày tháng sau mà được thì tu cho đến ba năm sau. Ba năm sau mà chưa được duyệt đó thì 30 năm sau. 30 năm sau thì chưa được duyệt đó thì 30 kiếp sau, 300 kiếp sau, 3000 kiếp sau, 3000000 kiếp sau, ta cũng sẽ gì, chắc chắn sẽ có gì, sẽ lấy được cái con dấu của A Di Đà Phật đóng tệt vào cái gì ạ, cái visa của chúng ta, bảo thôi cái đứa này thì nó tu gì 3000 kiếp nay rồi á, thì thôi cho nó về. Thế có gì, có tu vẫn hơn mà, Cho nên đừng có nán. Đời này kiếp này chưa được vãng sinh, nhưng cũng là cái nhân lành. Hạt giống Bồ Đề đã được gieo trồng, được tưới tẩm ở trong tàng thất A-lại-da của chúng ta, ở trong Phật Bồ Đề Tâm của chúng ta. Thì tôi nghĩ rằng chắc chắn nó sẽ gì? Nó sẽ đâm chồi nảy lộc, rồi đơm hoa kết trái, chờ ngày gì? Vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Thôi không được làm anh làm chị thì sẽ làm gì ạ? Làm em cũng được mà, không sao, miễn được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, nhất định sẽ thành Phật. Trong kinh nói vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới là nhất định thành Phật. Cho nên ở đây á mới nói là gì? Đem á năm món chân hương là giới hương, định hương, tuệ hương, giải thoát, và cái cuối cùng là gì? Giải thoát chi kiến hương. Tức là cái món hương gì? Món hương cao nhất là giải thoát chi kiến hương. Giải thoát chi kiến hương này, hành giả tu tịnh độ của chúng ta thì được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì năm món hương tự nhiên đầy đủ. Giới hương không cần giữ, tự nhiên gì? Đầy đủ. Vì về thế giới đó tiếng ác còn không, huống chi là làm việc ác. Nghĩ ác còn không, huống chi là hành động ác, là nói lời ác. Còn thế giới chúng ta, quanh chúng ta thì lên đây chúng ta mới nghe thấy lời thiện nhiều đấy chứ. Còn ở nhà chúng ta, thậm chí con trai con gái chúng ta mở miệng ra là nói gì ạ? Nó văng tục rồi. Mà văng tục là ác hay thiện các quý vị? Thiện hay ác? Thằng con trai của mình nó giận vợ nó chửi gì? Nó chửi gì? Nó chửi vợ nó làm sao? Nhiều câu tục tĩu lắm. Mà thằng con trai mình chửi được gì? Được vợ nó. Thì đứa con dâu chúng ta nó cũng sẵn sàng nó chửi gì? Chửi bố mẹ của thằng gì? Thằng con trai của mình. Mà chửi bố mẹ thằng con trai của mình tức là chửi ai? Chửi mình, còn chửi ai nữa? Thì con mình chửi nó tức quá, nó chửi lại gì? Chửi bố mẹ nó, chửi ông bà nó, chửi tổ tiên nó. Nó cũng tức, nó không chịu được, nó cũng chửi gì? Chửi bố mẹ. Bố mẹ mày tức là ai? Là mình, còn gì nữa? Chửi ông bà tổ tiên mày tức là ai? Tức là bố mẹ mình, là tổ tiên của mình, còn gì nữa? Ngoài đời mà. Lên tới đây chúng ta mới được nghe thấy những lời nói thiện nhiều hơn. Mới được nói những lời nói thiện nhiều hơn. Thậm chí là nhiều người lên đây á, khóa tu lần trước tôi còn nghe thấy một vài Phật tử nói tục ấy, quen miệng. Quen miệng. Ráng làm sao đó thay bằng cái lời nói thô tục, bằng cái lời nói gì? Từ hòa, dễ nghe, đúng sự thật. Lời nói nhẹ nhàng, êm ái, từ hòa, dễ nghe, đúng sự thật. Nói với nhau những lời nói chân thành, nói với nhau những cái lời nói ở trong nhà Phật gọi là từ bi. Dùng lòng từ bi thì sẽ gì? Có lòng từ bi thì sẽ có gì? Có lời nói từ hòa, êm ái, dễ nghe. Không vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu thì sẽ có những lời nói gì? Những lời nói dễ nghe. Nói cho nên á, lên tới đây rồi, đây cũng là một cái điều kiện có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Ở thế gian, ở dưới gì? Dưới cõi đời của chúng ta. Lên tới đây là lên đến gì? Ở đây các vị biết là lên lưng chừng núi Ba Vì rồi đấy. Tức là lên được một phần gì? Lên được 45-50% của đoạn đường, gọi là đoạn đường xa chúng ta đi rồi đấy. Cho nên tạm thời mà thậm chí gì? Bỏ lại sau lưng tất cả những cái phiền não, nhiễm ô tham sân si đi. Dốc một lòng niệm Phật, đem năm phần chân hương là giới hương, là định hương, tuệ hương, giải thoát và giải thoát chi kiến hương để cúng dường Tam Bảo. Cho nên ở đây mới nói là nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương, phảng phất khắp mười phương cúng dường ngôi Tam Bảo. Cho nên hương ở đây có hai loại hương. Một là loại hương của thế tục, hai là loại hương gì? Loại hương xuất thế. Loại hương thế tục ở trong kinh Phật dạy là đem gì? Đem những loại hương được làm bằng trầm, được làm bằng cái loại bột thơm. Như là bây giờ chúng ta thắp hương bây giờ Nó cũng là một cái biểu tướng của ngũ phần chân hương mà tôi đã nói kia. Tôi đã vừa nói xong. Gần đây có quan điểm một số vị sư ở Việt Nam chúng ta nói rằng á, không nên thắp hương khi lễ Phật và khi cúng Phật, vì đạo Phật Ấn Độ không có thắp hương, không có dâng hương, không có cúng hương, mà dâng hương, cúng hương là đạo Phật của Trung Quốc, xuất hiện từ Trung Quốc chứ không phải của Ấn Độ. Sai hoàn toàn. Vị sư này đã từng học ở Ấn Độ, nhưng mà gì, nói năng bất nhất. Trước nói một đàng, sau nói một nẻo. Năm trước giảng một đàng, năm sau giảng một nẻo. Bài pháp hôm trước giảng một đàng, bài pháp hôm sau lại giảng một nẻo. Tiến sĩ đây các quý vị, học hàm học vị là tiến sĩ, nhưng mà nói năng bất nhất, không chuẩn chỉ. Không phải tôi nói vậy đấy nhé, các hòa thượng lớn ở trong giáo hội đại đa số đều nhận định như vậy. Và cách đây mấy tháng, hòa thượng đệ nhất phó pháp chủ Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, ngài cũng phải đăng đàn và ngài phải nói lên cái vấn đề bức xúc của phần lớn tăng ni Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài về những cái bài giảng gần đây của cái vị tiến sĩ ấy, của vị thượng tọa tiến sĩ ấy, nói năng bất nhất, trước sau không đồng, làm cho các Phật tử loạn cào cào hết lên, không biết đường nào mà lội, không biết lối nào mà đi. Những Phật tử mà kiểu như có duyên với thầy ấy thì hoan hô xưng tán thầy mình là chính đạo, còn người khác đều là tà đạo theo Phật giáo Trung Quốc hết. Vì thầy ấy dựa vào gì, rất khéo biết dựa vào cái bối cảnh lịch sử hiện tại của đất nước, của hai quốc gia. Như tôi nói lúc nãy mà, cái ông Anh Trung Quốc ấy mà, ông ấy thì to xác, đông dân nước lớn, ỷ mạnh thì hiếp yếu, cho nên là suốt ngày cái lăm le muốn gì, muốn chèn ép nước nhỏ, ông em nước nhỏ dân ít, cho nên là suốt ngày thì muốn chèn ép. Lúc thì ở biên giới trên bộ, lúc đó biển đảo ở dưới, ở ngoài khơi, cho nên là khiến cho dân tình Việt Nam chúng ta phần lớn là gì, là phẫn nộ, là không gì, không bằng lòng với cái ông Anh láng giềng ở bên cạnh 16 chữ tốt, 16 chữ vàng á, là xấu tính, bẩn tính. Cho nên á, thầy ấy này lợi dụng vào cái giai đoạn mà giữa hai quốc gia đang có tranh chấp về biển đảo và nói xấu rằng á, Phật giáo thắp hương á, vốn không phải là Phật giáo của Ấn Độ gốc, mà thắp hương cúng Phật á, là truyền thống của Phật giáo Trung Quốc. Và đương nhiên trong cái khi mà gì, biển đảo đang nóng ran như vậy, người dân cho đến tín đồ Phật tử, thậm chí là cả tăng ni cũng không bằng lòng với cách hành xử của đất nước láng giềng, cho nên á, họ sinh ra gì, bài xích. Mà bài xích Trung Quốc tức là bài xích luôn cả cái gì văn hóa liên quan đến Trung Quốc, bài xích cả cái gì tôn giáo có liên quan tới Trung Quốc. Chúng ta thấy đây là một cái mưu đồ, một cái âm mưu của cái gì, của những vị giảng sư ngồi trên tòa giảng mà không gì, không vì Phật pháp, không vì sự đoàn kết của dân tộc, không vì sự gắn bó của gì, của tôn giáo mình, để hướng thiện cho tín đồ Phật tử, mà lại càng gây thêm chia rẽ sâu sắc hơn trong chính lòng tăng ni và tín đồ Phật tử của chúng ta, cũng như gây sự chia rẽ bất đoàn kết hơn đối với đồng bào, đối với dân tộc của chúng ta. Chúng ta biết Tam Tạng Thánh Điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta phần lớn đều từ ở trong Hán Tạng, tức là được các bậc tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc dịch sang tiếng Hán. Và ngày xưa vì hàng ngàn năm Bắc thuộc, cho nên cái văn hóa Việt Nam chúng ta nó cũng có sự tương đồng rất lớn với văn hóa Trung Hoa. Chữ viết ngày xưa cũng giống nhau. Sau này chúng ta mới, cha ông của chúng ta mới không muốn phụ thuộc hoàn toàn và mãi mãi, cho nên chữ viết chúng ta từ chỗ chữ Nho, chữ Hán đó, chữ Nho đó, gọi là chữ Hán cổ đó, chúng ta mới viết thành một cái loại thể loại của chữ gì? Chữ Nôm.
chữ nôm. Và cách đây mấy trăm năm chúng ta mới có chữ quốc ngữ. Mà chữ quốc ngữ chúng ta biết là ai làm ra? Do một ông cha đạo theo đạo Thiên Chúa, do một ông cha gì ạ? Phiên âm từ cái chữ Latin tạo thành cái ngôn ngữ chữ viết của Việt Nam chúng ta bây giờ đó các quý vị. Nếu mà chúng ta bài xích văn hóa Trung Quốc mà chúng ta thì tiếp thu văn hóa gì ạ? Văn hóa chữ quốc ngữ bây giờ tức là văn hóa gì? Văn hóa cũng là ngoại lai chứ. Chữ là cũng chữ ngoại lai. Do một ông gì? Ông cha đạo. Ông ấy nghiên cứu, dày công nghiên cứu và gì? Ông ấy đưa ra một cái mô hình giáo dục chữ quốc ngữ của chúng ta bây giờ chứ. Trải qua mấy trăm năm nó thay đổi biến thiên và phát triển thì cái ngôn ngữ của chúng ta nó mới được như bây giờ. Chữ viết của chúng ta mới gì? Mới được như bây giờ. Còn ngày đầu tất nhiên nó cũng còn nhiều cái. Với ngày đầu chúng ta mặt rời, mặt răng. Sống với nhau như mặt rời, mặt răng. Nhưng viết đúng bây giờ phải gì? Mặt gì? Mặt trời, mặt trăng. Hơi uốn lưỡi lên một chút. Trời. T-N-R, trời. Trăng cũng thế, T-N-R, mặt trăng. Còn mặt trời, mặt trời nhé, nói nhẹ như thế thì viết CH là phát âm sai đấy. Phát âm sai đấy, mặt trăng. Mặt trăng. Nói như mặt trăng, trăng, CH. Ăn ăn chẳng trăng đó, thì là nhẹ quá để sai đó. Mặt trăng, hơi uốn lưới một chút. Mặt trời, mặt trăng. Cho nên ngày xưa chúng ta không uốn lưới thì mặt rời, mặt trăng. Bây giờ phát âm đúng thì mặt trời, mặt trăng. Giống như ngày xưa chúng ta phiên âm mấy cái thành phố lớn của thế giới thì Mạc Tư Khoa. Vì khi đó thì cái văn phong của tiếng Việt của chúng ta nó phiên âm nó chưa đồng chuẩn, chưa đồng hóa, chưa đồng nhất, chưa đồng chuẩn được với gì? Tiếng phiên âm Latin thế giới. Cho nên chúng ta phiên âm cái thành phố gì? Moscow của gì? Của Liên Xô ngày đó là thành phố gì? Mạc Tư Khoa. Và nữa New York. New York là thành phố, là thủ đô của gì? Của nước gì? Của nước Mỹ. Chúng ta không phiên âm phát âm thành New York được, mà chúng ta phát âm phiên âm là gì? New York. New York. Vân vân. Ví dụ như Paris, thành phố Paris của Pháp, chữ R, R phát âm gì? Pa. R, R, Paris. Hơi uốn lưới nhỉ? Paris. Chúng ta không, ngày xưa mới mà phát âm nó chưa chuẩn cho nên phát phiên âm là gì? Ba Lê. Thành phố Ba Lê. Ba Lê là chỉ cho gì? Thành phố Paris của Pháp. Rồi nhiều nữa. Nhưng dần dần chúng ta thấy ngôn ngữ chữ viết và ngôn ngữ phát âm của chúng ta bằng cái tiếng phổ thông này càng ngày càng chuẩn hơn, càng ngày càng đúng hơn, càng ngày càng hoàn thiện hơn, càng ngày càng phong phú hơn. Cho nên nhiều người bây giờ họ đấy, cái vị kia, nếu vị đấy mà nghiên cứu kỹ thì bây giờ bảo á, người mà theo cái gì, theo cái vấn đề Phật giáo mà thắp hương á, là Phật giáo Trung Quốc, bài xích Phật giáo Trung Quốc thì Việt Nam chúng ta mất đi gì? 3/4 tăng ni Phật tử trên cả nước các quý vị. Vì 3/4 tăng ni Phật tử trên cả đất nước Việt Nam hình chữ S của chúng ta này theo Phật giáo Đại Thừa, hay còn gọi là theo Phật giáo Na Bắc Tông, Phật giáo Bắc Truyền. Mà Phật giáo Bắc Truyền, Phật giáo Đại Thừa chúng ta kinh điển từ được các tổ sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc truyền đạo, dịch sang tiếng Hán. Và sau này vì cái văn hóa đồng nhất của chúng ta một thời gian khá dài, cái thời Bắc thuộc á, cho nên á, chữ nghĩa văn phong của Việt Nam chúng ta cũng na ná, không phải là hoàn toàn giống nhau nhé, cũng na ná giống nhau. Chữ thì ngày đầu thì giống nhau, nhưng cách phát âm là khác nhau. Và cái nghĩa hiểu á, cũng nhiều cái khác nhau. Đó. Cho nên á, Chúng ta nếu đem bỏ, mà bài xích và bỏ cái đó thì 3/4 tăng ni Phật tử Việt Nam chúng ta đều đem bỏ hết à. Rồi nếu mà hai bên, bên này nói rằng gì, tôi là chính đạo, các ông mới là tà đạo. Bên kia bảo nói gì, Phật giáo thì Phật giáo Trung Quốc, bài xích đem bỏ, chúng tôi mới là chính đạo. Còn Phật giáo các ông là Phật giáo Trung Quốc, Phật giáo tà đạo. Phật giáo theo Phật giáo Trung Quốc chứ không nói Phật giáo Trung Quốc. Phật giáo gì? Theo văn hóa Phật giáo Trung Quốc. Theo hệ chữ Hán, theo hệ Hán Tạng mà. Tức là theo Phật giáo Trung Quốc vân vân đó. Đem bỏ. Chúng ta biết hai bên 3/4 tăng ni Phật tử với 1/4 tăng ni Phật tử mà sinh ra cái chuyện gọi là bài xích lẫn nhau. Đầu tiên là chiến tranh bằng gì ạ? Bằng ngoài bút. Sau rồi là chiến tranh bằng gì ạ? Bằng khẩu nghiệp. Và rồi nếu mạnh hơn là chiến tranh bằng gì? Bằng chân tay. Đốt phá chùa chiền của nhau. Đánh đập tăng ni Phật tử. Giữa tăng ni và tăng ni, Phật tử. Chửi bới nhau. Ghét thù nhau. Đánh đập nhau. Chém giết nhau. Xã hội như vậy là đồng loạn hay là hòa bình các quý vị? Đồng loạn. Quốc gia như vậy có yên không các quý vị? Không yên. Nó không chỉ ảnh hưởng tới tôn giáo mà còn ảnh hưởng tới cả dân tộc, cả sự phát triển chung của đất nước Việt Nam chúng ta. Đó. Cho nên Hòa Thượng Chí Quảng vừa qua cụ phải đăng đàn để cụ phải giảng một cái bài giảng rất hay, rất ý nghĩa. Tất cả các pháp môn tu á đều là phương tiện mà thôi. Như là con thuyền, pháp môn của Đức Phật ví như con thuyền. Anh đi con thuyền độc mộc để bơi qua sông rồi mặc kệ anh. Anh đi con xuồng máy bơi qua sông thì gì mặc kệ anh. Anh đóng cả một cái con tàu to chở người đi qua sông thì mặc kệ anh. Người thì thích sang thuyền bằng con thuyền độc mộc, thích sang sông bằng con thuyền độc mộc. Người thích sang sông bằng con gì? Bằng con xuồng, bằng cái ghe máy. Người thì thích sang sông bằng một con thuyền gì? Con thuyền lớn. Người thì thích sang sông bằng cả một cái phà gì? Chở được bao nhiêu chiếc ô tô, xe máy trên đó. Tại làm sao cứ bắt là gì? Sang sông phải đi theo con xuồng độc mộc hay cái ghe máy của tôi mới là sang sông. Đúng gì? Phải sang sông đúng với pháp luật. Sang sông đúng với quy định, không phải. Sang sông bằng thuyền, bằng ghe máy, bằng độc mộc hay bằng gì, hay bằng cái phà lớn đi chăng nữa, tất cả đều là phương tiện. Cái thì gọi là thuyền, cái thì gọi là thúng, cái thì gọi là phà, cái thì gọi là tàu, tên gọi khác nhau, nhưng mục đích thì chỉ có một, đó là chở hàng hóa và con người đưa sang bờ bên kia sông mà thôi. Đó. Người học Phật, một vị pháp sư lên trên tòa giảng, phải làm sao hòa kết được lòng người, phải làm sao được hòa mục được các gì, các hệ phái, các tư tưởng ở trong tôn giáo mình nói riêng và các tôn giáo bạn nói chung. Các vị thấy cái khéo của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không là sao? Khi sang châu Âu truyền giáo, Hòa Thượng học cả kinh gì ạ? Kinh Koran. Hòa Thượng học cả kinh Tân Ước, học cả kinh Cựu Ước của Đạo Thiên Chúa, Đạo Tin Lành các quý vị. Và Hòa Thượng lên tòa giảng, Hòa Thượng giảng cả kinh Tân Ước, kinh Cựu Ước của Đạo Tin Lành và Đạo gì? Và Đạo Công Giáo, tức là Thiên Chúa Giáo đó. Hòa Thượng giảng cả kinh Koran của gì? Của Hồi Giáo. Hòa Thượng đến thăm nhà thờ Hồi Giáo, Hòa Thượng giảng kinh Koran của Hồi Giáo. Hòa Thượng đến thăm nhà thờ, Hòa Thượng giảng kinh gì? Kinh Cựu Ước, kinh Tân Ước của tôn giáo bạn. Cho nên Hòa Thượng gì? Ở thế giới bao nhiêu năm, hoằng pháp ở châu Âu, nào Mỹ, nào Úc, nào Canada, nào Pháp, vân vân. Đến nơi đâu? Có các vị lãnh tụ tôn giáo trên thế giới cũng như ở trong quốc gia đó hoan hỷ chào đón Hòa Thượng, không coi Hòa Thượng là một kẻ thù của tôn giáo họ, mà coi là gì, một người bạn của tôn giáo gì, tôn giáo họ. Vì hòa thượng cũng đi, cũng học kinh Koran của Hồi giáo. Thì đối với gì, đối với các tu sĩ và giáo đồ của đạo Hồi, coi hòa thượng như là một người gì ạ, một người bạn. Chúng ta thấy không, một vị pháp sư ngồi trên tòa giảng, tại sao không học những cái hay, những cái tốt, những cái sự đoàn kết của gì, của chư tôn túc ấy, mà cứ lại đi, lại đi nói xấu lẫn nhau, nói xấu ngay cả trong nhà mình rồi. Lời nói thì để bất nhất khuyên các Phật tử là không nên thắp hương khi thờ Phật, vì hương bây giờ là gì? Là toàn là hương được tưới tẩm bằng cái chất độc, cho nên thắp lên bị ung thư. Thì tất nhiên hương bây giờ nó không sạch như hương ngày xưa. Vì vậy có thắp á, thì Phật tử chúng ta thắp ít thôi, thắp một nén là đủ, không cần phải ba nén, năm nén, bảy nén, chín nén, hay là một bó hương như ngày xưa. Ngày xưa là hương sạch, bây giờ là hương họ làm, nó chạy theo gì một số các, tất nhiên không phải tất cả nhé, một số những người làm hương họ chạy theo cái kinh tế thị trường, cho nên họ dùng những cái thứ hóa chất, những cái loại bột cây, bột cây không đủ chất lượng, họ xay ra, họ nghiền ra, rồi các hóa chất gì, rồi các loại nước hoa, cái loại nước hoa mà xấu họ trộn vào làm thì sẽ sinh ra cái bệnh, nhẹ thì bị cái bệnh hô hấp, mà nặng thì có thể bị bệnh ung thư thực quản, ung thư vòm họng, ung thư phổi, cái đấy là có. Cho nên á, khuyên chúng ta thắp ít hương thôi, mà có mua hương á thì nên đến những cái cửa hàng mà có uy tín, có thương hiệu và có uy tín, họ đảm bảo cái chất lượng cho chúng ta để mua hương cúng Phật. Đừng có tham rẻ để mua ở ngoài chợ mà chúng ta không biết là có đảm bảo hay không, tức là hàng chợ đó. Kể cả mua ra, tất nhiên ra để ra chợ mua thôi, nhưng mà ra chợ đó phải cái chỗ quen, cái chỗ đó phải đảm bảo là hương này có nguồn gốc rõ ràng, được nhập từ cửa hàng nào, cửa hàng đó có uy tín, có giấy phép của giấy phép sản xuất và kinh doanh do chính phủ, do nhà nước chúng ta cấp hay không, vân 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 đó. Chúng ta cũng nên lưu tâm cái đó. Quan điểm của tôi trước sau như một, không thể bỏ gì ạ, không thể bỏ thắp hương, dâng hoa, dâng trà, dâng quả, dâng thực để cúng Phật được. Trong các phần cung kính cúng dường ấy, trong kinh điển của Đức Phật đều tán dương khen ngợi và khuyên chúng ta gì, nên làm. Làm thì sẽ có gì, có công đức, có phúc đức, và có gì, có sự gia trì của chư Phật Bồ Tát Thiên Long Bát Bộ ở trong đó. Cho nên nay chúng ta biết rồi, bỏ hết những cái biểu tướng ấy đi thì Phật giáo chúng ta chỉ thành một gì, thành một nền triết học mà thôi. Khi Phật giáo chỉ là một nền triết học, Phật giáo sẽ mất hết đi những gì, những tín đồ thuần thành, chỉ còn những nhà nghiên cứu Phật giáo. Phật giáo không đem lại cái lợi ích cho gì, cho người dân, cho đất nước, Phật giáo sẽ bị đoạn diệt thôi các quý vị. Và hôm rồi Hòa Thượng Chí Quảng nói gì, sở dĩ Phật giáo Ấn Độ bị đoạn diệt ở thế kỷ thứ 12 sau công nguyên, bắt đầu manh nha từ thế kỷ 11 rồi, nhưng sang thế kỷ thứ 12 đất nước Ấn Độ bị Hồi giáo xâm chiếm, và Phật giáo, đại học Đà La Đà, đại học lớn nhất thế giới lúc bấy giờ, đại học đầu tiên và đại học lớn nhất của thế giới, không chỉ dạy về Phật giáo mà dạy về gì? Rất nhiều những môn, nhưng là y học, kinh tế, văn hóa, chính trị và tôn giáo của đất nước Ấn Độ, tức là đại học Đà La Đà đó. À, sau này ai có duyên đi Ấn Độ sẽ đến thăm cái chỗ đó, rộng lắm, mênh mông, phải đến mấy chục ha, rất là rộng, đi mỏi cả chân ở trong đó. Nhà cửa lầu các thì san sát, chỉ còn nền móng thôi nhưng mà san sát ra cả một cái khu vực đất rộng lớn, mấy chục ha như vậy. Chùa Khai Nguyên chúng ta chỉ bằng á, bằng vài cái móng nhà mà thôi các quý vị, chứ ăn thua. Chùa Khai Nguyên của chúng ta bảo là một trong những ngôi chùa lớn của miền Bắc đang xây dựng bây giờ, chứ ăn thua. Kể cả Bái Đính, Ninh Bình và Tam Chúc Hà Nam, chứ ăn thua gì. Nếu sang đấy mà xem cái nền móng ở đại học Đà La Đà thì Tam Chúc Bái Đính cũng chỉ là là một gì, là con, là cháu, là chắt, là chút chít của gì ạ, của đại học ta là Narada mà thôi. Nhưng chúng ta biết đến thế kỷ thứ 12 Hồi giáo xâm nhập, Phật giáo liền mất chỗ đứng. Vì sao? Vì không có nhiều tầng lớp nhân dân tín đồ Phật tử ủng hộ, mà chỉ có sự ủng hộ của tầng lớp vua chúa và một số các nhà tri thức mà các nhà học giả mà thôi. Cho nên Phật giáo lúc bấy giờ á, ở một cái thời kỳ gọi là Phật giáo đi thiên về gì? Về lý luận, về lý luận nhiều hơn, về học hàm học vị nhiều hơn. Đó là phát triển về về duy thức học. Tức là sang thế kỷ thứ 6 sau công nguyên rồi đó, Trần Huyền Trang ở nhà Đường đó, mình gọi là gì? Mình hay gọi là trong bộ phim Tây Du Ký đó, Đường Tăng đó, đi sang Ấn Độ cầu pháp 17 năm, cả đi cả về cả học là 17 năm. Ngài sang đó học với ngài bái ngài Giới Hiền luật sư. Cái ngài Giới Hiền lúc đó là viện trưởng đại học Nalanda. Trần Huyền Trang sang thì bái sư học đạo, nương vào rất nhiều vị thầy, nhưng mà cuối cùng trụ lại ở đại học Nalanda, nương vào ngài Giới Hiền luật sư làm thầy. Và sau một thời gian học tập ở đó, đặc biệt là bộ luật duy thức, sau này ngài về Trung Quốc cho thành lập cái gì, cái tông duy thức, và mở mang xiển dương ra cũng rất là mạnh. Nhưng chúng ta thấy học duy thức rất là khó, luận về tính, luận về tướng, luận về tông, luận về pháp, luận về dụ, luận về nhân, vân vân đó, nhân pháp tướng dụ vân vân. Học duy thức thì biết rõ hết, biết hết từ cái gì bên ngoài đến cái bên trong sâu thẳm nhất đó, gì đó là tâm tính đều biết hết. Nhưng mà biết là một đàng, làm tới được nó lại là một gì, một nẻo, cái đích rất là xa nữa. Cho nên á, cái thời đó gọi là thời Phật giáo đó thiên về tri thức, thiên về lý luận và thiên về nghiên cứu là nhiều. Cho nên những Phật tử gì, những Phật tử nông dân nhà họ chẳng hạn, ví dụ gia đình của họ đang có người ốm, lên khử khử ra trên giường bệnh, nó cứ nói làm nhảm, đi xem thì cái bà đồng bóng nó bảo gì, bị ma nhập, đi xem nó bảo bị vong nhập, bị ma nhập chẳng hạn. Đi ra chùa, các cụ người xưa nói thầy chùa là bùa làng, bố mẹ nó ra chùa, bây giờ con nó bị ma nhập, bị ốm, bị ma nhập, nói làm nhảm, bố mẹ ra chùa, thầy chùa bảo đây, đưa cho cái quyển gì ạ, cái quyển kinh Pháp Hoa, bảo về đọc đi. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật, đã thành chúng sinh là Phật sẽ thành, con ông cũng sẽ thành Phật, về đọc kinh Pháp Hoa đi. Nó nghe được không? Làm theo được không? Không. Đưa cho nó bộ luận duy thức, Bách Pháp Minh Môn Luận, bảo về gì? Tất cả gì? Chúng sinh á, tính tướng đều rõ ở trong này hết, về học đi, Phật ma đều do tâm mình cả. Sở dĩ con ông bị ma nhập nói nhảm như thế thì do cái tâm nó không chính, nó không ngay thẳng. Cho nên về đó, tìm lại cái tâm, cái bạch tỉnh thức của mình đi, biện minh rõ về gì, bát thức tâm vương và 51 thức tâm sở đi, vân vân và vân vân đó. Nó có theo được không? Không theo được. Đương nhiên con nó đang ốm hay là bố mẹ nó đang ốm, nằm lên khử khử trên giường bệnh, đi xem người ta bảo gì, bảo ma trêu quỷ nhập, quan gia cháy chủ, nó phá. Nay chúng ta lại đưa nó gì, quyển kinh, hay đưa nó cái giáo lý thầm thâm vi diệu, hoặc là kể cả dạy nó gì, bát chính đạo, hay là 37 phẩm trợ đạo, đưa cho về và học đi và tu đi, tu sẽ hết. Nó có tu được không? Không tu được. Cái điều quan trọng ở đây tôi nói với các quý vị, cái khi gia đình họ đang gặp chuyện như thế thì giống như người bị lửa cháy đầu, cứu người giống như cứu lửa cháy đầu. Nó đang như thế, làm sao mà bảo nó học được, bảo nó đọc được, bảo nó tung được. Vì vậy mà cho nên các cụ ngày xưa gì, thầy chùa là bùa làng. Tôi nhớ rất rõ và tôi in được sâu ở trong cái tâm khảm của tôi ấy, về cái bài pháp của Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ. Ngày xưa cụ là hiệu trưởng trường trung cấp Phật Hòa Tây, tức là thầy của chúng tôi ấy. Ngài trực tiếp dạy, trực tiếp là đăng đàn, trực tiếp lên bục giảng. truyền lại những kinh nghiệm của Ngài, tầng lớp của các Ngài, thế hệ của các Ngài cho tăng ni trẻ chúng tôi. Cho nên Ngài có kể một cái câu chuyện mà đích thực Ngài gì ạ, từng trải qua. Ngài giải thích cái câu thầy chùa là bùa làng. Ngài nói với chúng tôi là cách đây mấy năm, tức là khi xưa năm chúng đang học đó, năm từ năm 98 đến năm 2002 đó, học trường trung cấp đó, khoảng rơi vào khoảng năm 2000-2001 gì đó, tức là năm 2 và năm 3 gì đó, nhớ không rõ lắm, nhưng khoảng thời gian đấy, vì học cũng đã được một số khá khá chữ nghĩa rồi. Ngài lên giảng, Ngài nói gì? Một hôm vừa sáng sớm tinh mơ, vừa lên chùa xuống, chưa kịp cởi y, đã nghe thấy cái tiếng rồi véo von ở ngoài cửa gì, A Di Đà Phật, hòa thượng có nhà không? Cứ thế. Thế hòa thượng nghe thì cái tiếng như thế thì mà gì, mình chưa kịp cởi y thì đi vào phòng để lễ tổ xong, đi xuống từ thường các sư miền Bắc á, lên chùa xong cũng là trước khi đắp y á, lên lễ Phật à, lễ tổ xong mới lên chùa lễ Phật, lễ Phật xong á lại đắp y xuống lễ tổ xong á, bái tổ xong thì mới vào phòng để giải y. Đấy, miền Bắc chúng ta các cụ ngày xưa lề lối là như thế. À, bây giờ thì thôi, nó có khi nó tổ nó cũng chẳng lễ thì huống chi là thầy. Ngày xưa tiểu lên chùa lễ, thời chúng tôi trở về trước á, nhất định đầu tiên là lễ thổ, thứ hai lễ thầy, sau mới lên lễ Phật, tụng kinh. Tụng kinh xong á, xuống để lễ tổ trước, sang lễ thầy mới được giải y về phòng. Thời chúng tôi còn giữ được cái uy nghi, cái phép tắc, cái sự gọi là cung kính tôn trọng các bậc trưởng thượng và các vị thầy như thế. Những thời bây giờ á, nói chẳng nói gần nói xa, chẳng qua nói thật tiểu của tôi á, một năm nó lên chùa giỏi lắm, nó chào được tôi gì ạ, 2-3 lần. Tôi nói thật ấy, có cả các cô các bác các ông đây, tôi nói thật ấy. Nhưng ngày xưa cho đến kể cả bây giờ, tôi đi ra vạn niên, ra lễ tổ hay ra có bất cứ một cái gì đó, đầu tiên đắp y xong tôi vái tổ trước, xong rồi vào xin phép sư phụ bố thí cho con lên chùa tụng kinh, hay cho con lên chùa lễ Phật, hay cho con lên chùa cúng, vân vân. Lên chùa lễ Phật xong, xuống đầu tiên là phải gì? Vào vái tổ. Ở trong ban thờ tổ, vái tổ xong, xong mới sang gì? A Di Đà Phật, bạch thầy bố thí cho con lên chùa xuống, xong mới được đi giải y. Cho dù xa xôi đến đâu, cách mấy gì, mấy gian nhà hay mấy căn nhà đấy chăng nữa, thời của chúng tôi ngày xưa đều phải như thế. Oai nghi phép tắc tuy chưa được đầy đủ như các bậc cổ đức tiền hiền trước đây, nhưng mà vẫn giữ được cái gì, cái lề lối của thiền gia ấy. Nhưng bây giờ hiếm lắm các quý vị, giờ hiếm lắm. Thầy chí á, thậm chí tiểu gì nó về nó nhìn thấy thầy á, thầy đi vắng, có khi đi vắng vài ngày về, nó nhìn thấy thầy mắt nó nhìn chơi chơi, nó còn bỏ chạy, chứ đừng nói đứng lại nó chào. Nó đứng lại nó A Di Đà Phật một câu á, thì còn gì, còn phúc đức, nó nhìn thấy nó còn sợ phải chào, nó còn bỏ chạy nữa cơ. Đau lắm. Không chỉ tiểu của tôi mà gì, đại đa số tiểu bây giờ, tiểu Bắc, tiểu Trung, tiểu Nam, tiểu cả nước, không chỉ tiểu Việt Nam mà tiểu trên thế giới bây giờ phần lớn nó đều thế cả. Theo văn hóa phương Tây, văn hóa gì ạ, văn hóa thực tại. Ôi thì thôi, Phật ở trong tâm ấy mà, thầy ở trong tâm ấy mà, cái gì đâu. Đứng ở trên ban Phật là vái được cả tổ, vái được cả thầy rồi, cái gì đâu. Thế thì cần thầy làm quái gì nữa, đúng không? Đời bây giờ nó thế. Chính vì giáo dục đạo đức, giáo dục thánh hiền, giáo dục về phẩm chất, giáo dục về tư cách ở trong thiền môn cũng đi xuống, chứ đừng nói gì đấy xã hội. Xã hội thì sẽ càng trầm trọng. Cho nên bây giờ mới sinh nảy nòi, sản sinh ra một số các vị, các ông thượng tọa, các ông đại đức, các vị ni trưởng, các vị sư cô mới xuất ra 5 năm, 10 năm mới học ra, ra trường vài năm đứng trên bục giảng, có khẩu khiếu một chút, có cái gì, có cái trí tuệ thế gian một chút, được một số người tán thành, nghe theo, nghĩ là mình rồi đấy, mình trên hết, mình là trên hết, mình phải xiển dương chính pháp, mình phải bài bỏ những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Nhưng họ không hiểu được rằng Phật giáo tại thế gian bất ly thế gian giác. Nghĩa là Phật giáo ở tại thế gian đó, không rời các pháp thế gian mà giác ngộ. Giác ngộ từ trong các pháp của thế gian, chứ không phải là rời bỏ thế gian mà giác ngộ đâu các quý vị. Cho nên đó, Đức Pháp Chủ ngày xưa ngày dạy chúng tôi, ngày nói gì? Đấy, lên chùa xuống chưa kịp giải y, vừa vào lễ Phật, vừa vào tới thì cửa hiên nhà tổ đang nghe ở ngoài cổng chùa đây: A Di Đà Phật, Hòa Thượng có nhà không? À, cứ như thế. Thường các cụ ở nhà quê ngày xưa thế, các Phật tử nhà quê thường thế: Hòa Thượng có nhà không? A Di Đà Phật. Cái thế. Xong Hòa Thượng gì, lễ tổ xong, giải y xong, đi ra thấy một cái bà cụ tay nó cầm mấy cái quả, một cái túi có mấy cái quả ổi á, quả ổi mấy cái quả cây nhà lá vườn á. Với lại ngày xưa thường đi lễ nó có một cái, có một tí vàng hương, ngày xưa đi lễ chùa thì họ thường họ có cái chút vàng hương, cái vàng hương bằng giấy á, và cái thẻ hương, cái thẻ hương nó quấn gì ạ, thường ra cái cửa hàng mua hương á, họ đã quấn sẵn một cái gì ạ, một tí cái vàng hương vào gì, vào ba thẻ hương và ở trong đó rồi, thường là đi lễ là 3 hoặc 5 hoặc 7 hoặc 9 thẻ hương, hoặc 12 thẻ hương, hoặc gói tròn và gói vào trong đó, buộc cho cái dây chun hoặc cái dây giang mà buộc vào trong đó, buộc vào đó. Hòa Thượng thấy cầm vào, thế mở cửa ra, vào và bắt đầu gì, mở cửa ra một cái này, ôi Hòa Thượng, cái Hòa Thượng cứu nhà con với, Hòa Thượng cứu nhà con với, không phải con chết mất. Bảo cứu nhà con với thì cứ nghĩ là gì? Thường thường một bà vái đi ra chùa bảo Hòa Thượng ấy cứu nhà con với, không nhà con chết mất, thì chúng ta sẽ nghĩ là cứu nhà con là cứu ai? Cứu chồng bà ấy, đúng không? Cứu nhà con với thì hiểu theo nôm na, theo dân gian chúng ta là nhà con tức là gì? Là chồng mình. Khi bà vợ nói với một người nào đó là nhà tôi, cứu nhà tôi, hay là nhà tôi thì không phải chỉ có ngôi nhà không đâu, mà còn gì ạ? Chỉ cho chồng của họ. Và khi người chồng nói với một người bạn, một người nào đó là nhà tôi, thì không phải chỉ cho ngôi nhà không của họ, mà còn gì ạ? Còn chỉ cho người vợ của họ. Đấy, và tiếng gọi rất thân thiết, rất chiều mến, rất dân dã của văn hóa miền Bắc chúng ta là như thế. Cho nên họ bảo là, bà cụ ấy bảo là Hòa Thượng, cái Hòa Thượng cứu nhà con với, ông cho con chết mất. Cái Hòa Thượng hỏi, thế ông nhà làm sao? Thế ông nhà làm sao? Bà vợ thở hổn hển, mặt tái mét mà, không, bạch Hòa Thượng, nhà con á, tức là gì? Cứu cái con lợn nái của nhà con với cái đàn lợn con của nhà con. Vì tất cả kinh tế của nhà con mấy tháng nay gì, cho đến mấy tháng sau chỉ nhờ vào gì ạ? Cái đàn lợn con đấy. Nhưng mà con lợn, mẹ con lợn nái nhà con nó sinh gì 6, 7, 8 con nhỏ. Nhưng mà tự nhiên mấy hôm trước nó cho bú, như hôm nay nó gì, nó không cho con nó bú từ chiều hôm qua rồi, cả đêm hôm qua nhà con thì làm thế nào nó không cho bú. Mà con sợ nó không cho bú thì cả đàn lợn con nó sẽ gì, sẽ chết hết. Mà đàn lợn con chết hết thì kinh tế nhà con không biết sẽ đi về, sẽ đi về đâu. Lấy cái gì để cho gì các cháu nó ăn học, lấy cái gì để cho gì, để cho, để đổ vào nồi trong trong mấy tuần mấy tháng tới. Thì ngày xưa nó gì, cái lúc giáp phạt ngày 3 tháng 8 nó khó khăn vất vả lắm các cụ ạ. Không phải đơn giản, các Phật tử chúng ta nghĩ không đơn giản như bây giờ đâu. Ăn thiếu ngày 3 tháng 8 khổ lắm. Cơm độn sắn độn ngô đầy nồi ra mà vẫn còn thì không đủ no. Có ngô mà độn là tốt, độn sắn mới chết. Mà sắn thì có năm mà sắn cũng hết nữa. Sắn tươi hết thì phải ăn sắn trên gác bếp á. Biết ăn sắn gác bếp chưa? Sắn gác bếp á, tức là đem cạo bỏ cái vỏ ngoài đi á. Và đem gì? Để lên trên trên gác bếp á, để lên trên bếp á, để cho nó khô, nó khô và nó gì? Bên vỏ ngoài nó bị bỏ hóng á, cái bộ hóng á nó bám đen hết vào. Thế muốn ăn á thì phải đem xuống rửa bộ hóng đi và ngâm nước từ hôm nay đến để qua đêm, nhưng ngày mai nó mềm mềm ra, mới đem gọt cái vỏ ngoài bộ hóng đi và trong nó trắng tinh ra, đến lúc đó mà đem thái ra thì mới ngâm nước, để ngâm nước qua thì khoảng vài tiếng đồng hồ nó mới mềm ra, khi đó mới đem trộn gì, mới đem trộn với gạo để nấu cơm ăn. Cái đấy nó nồng nồng, nó còn cái mùi bộ hóng, cái mùi khoai bếp ấy mà khó ăn lắm, nhưng mà vẫn phải gì, phải ăn. Cho nên á, bà cụ mới nói với hòa thượng là cứu nhà con với, không phải là cứu ông chồng mà cứu con lợn nái và cứu đàn lợn con. Hòa thượng nghĩ cái quả này không biết làm kiểu gì, từ sáng sớm nó đã ra như thế này rồi mà nó đã nhờ đến nhà chùa, có nghĩa là cái bước đi cuối cùng rồi. Vì nó bảo chiều tối hôm qua đấy thì đã đoán cả người đến để tiêm vaccine, tiêm chủng, tiêm vaccine, tiêm phòng bệnh rồi, nhưng nó vẫn không khỏi, con lợn mẹ vẫn không cho đàn con vú. Cho nên bây giờ cửa chùa là nơi cuối cùng, thầy chùa là bùa làng đó. Hòa thượng giải thích câu thầy chùa là bùa làng. Cho nên hòa thượng bảo là châu chi thí vào đi, vào lễ Phật đi, bà vào lễ Phật đi, xong rồi thì xuống đây vào lễ Phật, nó thắp dâng hương lên, tí nữa tôi lên lễ cho, lên chỉ cho rồi ba biến đại bi thập chú, xong rồi sẵn cái gì, cái vỏ hương, cái bao hương ấy, cái giấy vàng vàng. Ngày xưa cái vỏ bao hương thường là màu đỏ mà, in họ nhuộm cái phẩm màu đỏ. Hòa thượng ấy, lấy cái giấy, cái vỏ hương đấy cắt thành ba mảnh, viết vào đó thì chỉ ba biến đại bi thập chú, cấn khấn nguyện tín chủ xong, đối với chức Tam Bảo Phật Tổ Bồ Tát xong, bắt đầu thì khấn nguyện gia đình có thì ra có cái sự cầu xin như thế như thế, cầu xin cho cái đàn lợn, cho con lợn mẹ nó thì nó khỏe để cho con đàn lợn con nó bú, có thế thôi. Nhưng mà phải, cũng phải lên cái nghi thức để sao, chỉ đại bi thập chú để cầu Bồ Tát Phật gia trì, và đặc biệt cho người ta khởi được cái tín tâm. Quan trọng nhất là người ta phải khởi được cái tín tâm. Hòa thượng lên lễ cho đấy, không phải đơn giản đâu. Cho nên khi người ta đó thì người ta ngồi sau, người ta vái lấy vái để, lễ lên lễ xuống, bằng tất cả cái tâm thành của gì, của họ, nghiệp sẽ chuyển. Phật giáo Đại Thừa chúng ta rất chú trọng đến vấn đề tâm, cái tâm và vấn đề gì, chuyển nghiệp. Cho nên người ta thành tâm như thế. Hòa thượng rồi là viết vào đây, lấy ba cái gói hương, cái chia thành, cắt thành gì, xé thôi, cắt gì đâu, hòa thượng bảo xé thành ba mảnh, đều viết vào đó ba chữ chư lực sĩ. Chữ chư có nghĩa là gì, là con lợn. Chữ lực là gì ạ, có nghĩa là khỏe, là sức khỏe. Chữ sĩ cũng chỉ cho gì, chỉ cho khỏe. Lực sĩ có nghĩa là khỏe như gì, lực sĩ. Chư lực sĩ có nghĩa là muốn gì, gửi cái thông điệp là gì, lợn ơi hãy khỏe lên để gì, để cho con mày bú, có cái gì đâu. Nhưng mà bí mật một chút, bảo với bà cụ là gì, về một cái thì bà đốt ra cho vào trong cái gì ạ, cái cám á, cho nó ăn một cái á, thì gì, treo trước cái cửa, cái cửa nhà, cái cửa của cái nhà nuôi lợn ấy, một cái thì treo lên, để lên trên gì, trên nóc nhà nuôi lợn ấy. Xong chiều qua đi, đêm cũng qua đi, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục. A Di Đà Phật, hòa thượng có nhà không? Sau này nó lại ra sớm hôm qua ta, còn đang tụng kinh, vừa đang gì, đang bát nhã, đang niệm Phật, đang lăng nghiêm, đang hồi hướng, đang phát nguyện, chưa tam tự quy đã thì tiếng A Di Đà Phật nghe quen quen. Hòa thượng bảo xong khóa lễ, vội vội vàng vàng lễ Phật lễ Tổ giải y. Xong ra thì gì, nó, bà đã đứng đấy rồi, bảo con chờ hòa thượng thì gì, thì 30 phút đây rồi. Đó. Sợ rằng gì, con lợn nó qua gì, qua chiều hôm qua đến đêm hôm qua nó chết mất rồi, nay nó ra bắt đền thì chết toi. Hòa thượng kể như thế. Nhưng mà bụng bảo dạ, nhìn thấy thì mở cửa ra thấy nó cầm cái túi, cầm cái túi bóng á, cái túi lễ hôm nay nó không cầm cái túi nữa mà nó xách ở trên cái gì, cái làn. Hôm qua nó xách cái túi bóng con mấy quả ổi, nhưng nay thấy nó gì, có cái làn. Cái làn thì có cả gạo nếp và có cả gạo tẻ và có cả gì, cả cái cân táo ngon ngon ở đấy. Hòa thượng nhìn thì chắc là không phải đi ăn vạ đâu mà đi gì, đi lễ tạ đấy. Cho nên gì, bảo thế thế nào rồi, bảo ôi dồi ôi, ơn nhờ ân đức Tam Bảo, ơn nhờ hòa thượng, con về con làm y như hòa thượng bảo. Thế là đến tối nửa đêm qua giờ tí một cái, thế là nó dậy, nó cho con nó bú này, nó cho con nó bú rồi, hòa thượng à. Chúng ta thấy không, phương tiện. Chư Phật đâu có dạy làm cái bùa chư lực sĩ để gì, để cho con lợn nó khỏe, nó thì nó cho con nó bú bao giờ đâu, Phật không bao giờ dạy, tổ cũng chẳng bao giờ giảng. Gọi là phương tiện tùy căn cơ của chúng sinh để mà gì? Các cụ ngày xưa nói tùy cơm gắp mắm, tùy căn cơ của chúng sinh nó cầu cái gì mà gì? Mà làm cái đó. Cho nên tôi đây, bây giờ từ ngày đi thị giả hòa thượng mấy năm cũng học được vài cái chiêu đó đây. Người ta bị ma nhập hay vong làm mà thấy thì đặc biệt là thấy là thật cần phải cứu, cứu ngay không có để lâu là gì, nó không cứu được nữa thì ngay lập tức cũng phải rồi xuống đối trước ban Phật ban tổ xin cái chén nước cúng của ngài á, rót ra một cái chén nước khác, đọc cái câu thần chú vào đó. Thần chú nó đơn giản có gì đâu, nguyện chư Phật dĩ thần thông lực gia trì tình thủy đắc thanh lương, thư vào đó mấy chữ. Tất nhiên mấy chữ này thì không phải mà ai cũng nói được, nó phải bí mật tí, không có lộ hết ra rồi lần sau các vị biết rồi. Thấy tôi đứng đó, ôi chắc là thư mấy cái chữ này rồi, chắc cái thứ đấy mình cũng thư rồi mà chả thấy khỏe, chả thấy được, thế là mất niềm tin thì hỏng. Cho nên thôi mấy chữ đấy chắc chắn tôi không nói, lúc nào ai đủ duyên tôi mới nói. Đơn giản thôi, có ba chữ thôi, có gì đâu, thư ba chữ vào đó, đọc mấy câu thần chú, chuẩn đề khể thủ quy tô tất đế đầu dịch đính lễ thất câu chi ngã kim xứng tán đại chuẩn đề, duy nguyện tử vi thủy gia hộ nam mô tát đa năm tam diệu tâm bồ đà câu chi năm đá địa tha an chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà ha, an chiến lệ chủ lệ chuẩn đề sa bà, an chiến lệ chuẩn đề sa bà ha. Đem cho nó uống, có trường hợp uống vừa xong một cái nó mặt mũi nó đang gì, đang đỏ phừng phừng, nó đang tái mét, uống vừa xong chưa đầy phút sau nó tươi tỉnh lại như cũ, xong hết phim. Hết phim ở đây không phải là chết, mà hết phim ở đây tức là gì, không bị vong nhập nữa, không bị đơ đơ nữa, không bị ngu ngơ nữa, và nói gì, khỏe mạnh bình thường. Thế mà thôi từ nay trở đi về chịu khó phóng sinh tu búc làm thiền tụng kinh Địa Tạng. Vâng ạ. À, ngoan sớt ra. Tốt hay xấu? Tốt mà. Hướng thiện cho người ta tốt hay xấu? Cho nên Phật giáo của chúng ta là không có một pháp nhất định nào cả. Phật dạy 84,000 pháp môn, dạy trăm kinh vạn quyển như vậy, tất cả cũng đều vì muốn giác ngộ cho chúng sinh. Chúng ta hiểu rõ được điều đó thì chắc chắn rằng chúng ta không còn đi bài xích lẫn nhau ở trong pháp môn nữa, thậm chí là không đi bài xích các tôn giáo bạn nữa cả. Đấy, như Hòa Thượng Tịnh Không tôi nói, cụ sang châu Âu hoằng pháp mà, cụ đến với đạo hồi, cụ giảng kinh Koran, cụ học kinh Koran và cụ giảng kinh Koran, cụ nói với các vị tu sĩ của đạo hồi và những tín đồ của đạo hồi là gì, tôi cũng gì, cũng học kinh Koran. Tôi rất gì, rất kính trọng Chúa Trời của các bạn. Tôi rất tôn trọng gì, các vị thần của các bạn. Và tôi cũng là gì, một người rất gì, mến mộ tôn giáo các bạn. Tôi cũng đã gì, từng học kinh Koran của các bạn. Thì nó thử xem Hòa Thượng thì Hòa Thượng có học thật hay không, hay là Hòa Thượng chỉ á, hay là Hòa Thượng chỉ đến chơi với họ để nói cho họ vui. Họ mời Hòa Thượng lên giảng một bài pháp về giáo lý của kinh Koran cho tín đồ nghe. Nếu mà Hòa Thượng không thực sự là một người học, không thực sự là một người hành, Hòa Thượng lên đó có nói được không? Tuyệt nhiên không nói được, biết gì mà nói. Nhưng Hòa Thượng thực sự là học, thực sự là hành, thực sự là gì? Là tín mộ các tôn giáo bạn, tín mộ những cái điều thiện lương trên toàn thế giới, chứ không phải là mình tín Phật đâu, tín mộ tất cả các tôn giáo bạn đem những điều thiện lương hòa bình cho thế giới. Hòa Thượng đều trân trọng, đều học cả. Cho nên Hòa Thượng lên trên tòa ngồi, Hòa Thượng giảng kinh Koran cho các vị tu sĩ và các vị tín đồ của đạo hồi. Cả hội trường thính chúng mấy nghìn người im phăng phắc. Khi Hòa Thượng vừa dừng lời, tất cả các vị tu sĩ và các vị cư sĩ, các vị tín đồ của họ gì, đều đứng lên và đều gì, tri ân Hòa Thượng một cách sâu sắc. Chúng ta thấy tu như vậy là thêm bạn hay là thêm thù các quý vị? Thêm bạn. Tu như vậy là bớt bạn hay là bớt thù? Bớt thù. Chúng ta đi tu mà càng ngày càng thêm gì, càng thêm thù càng bớt bạn. Thêm thù chính ở trong trong nội bộ tăng đoàn của chúng ta là đúng hay là sai? Sai. Tu làm sao mà bạn của chúng ta càng ngày càng bỏ chúng ta đi á, là đúng hay là sai? là sai. Cho nên sau này tăng ni Phật tử chúng ta, đây là một cái bài học kinh nghiệm xương máu. Nghe là phải chuyển đổi, chuyển biến được cái tâm thức của mình. Phật pháp á, là bất định pháp. Tôi rất tâm đắc với câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không. Phật pháp là bất định pháp, tức là Phật pháp á, không có một pháp nào nhất định. Y như thế, y như thế, y như thế, y như thế. Không phải. Ở đây Phật pháp thế này là đúng. Sang chỗ kia Phật pháp lại phải hành thế thì thế kia mới là đúng cơ. À, ví dụ chúng ta sang Thái Lan. Sang Thái Lan mà mặc quần áo nâu như chúng ta á, là Phật tử á, là không đúng được. Sang Thái Lan, sang Myanmar, Phật tử á, chân chính là phải mặc áo gì? Áo trắng. Chứ gọi là mấy gọi đi là bạch y, là cư sĩ. Cho nên chúng ta thấy Phật tử Thái Lan, những cái buổi đại trai đàn lớn á, Phật tử toàn mặc áo gì? Áo trắng. Còn sư á, thì phải mặc áo gì? Phải mặc cà sa gì? Cà sa màu, màu hoàng kim, tức là màu vàng đó. Còn sư mà mặc áo nâu như gì? Ở Việt Nam chúng ta, miền Bắc Việt Nam chúng ta, hoặc miền Nam Việt Nam chúng ta mà có lam á, họ không công nhận, không chấp nhận. Cho nên á, các cụ ngày xưa nói là nhập gia tùy tục. Nếu ta sang Thái Lan mà học á, thì bắt buộc ta phải cởi bỏ cái tấm cà sa này, gập vào để một chỗ. Và cũng may cái gì, cái tấm cà sa giống như người Thái Lan, để đi học ở trường học của Thái Lan, thì thế mới gì, mới gọi là nhập gia tùy tục, hòa đồng với đại chúng, mới học được những cái hay cái tốt của Phật giáo Thái Lan, vân vân. Ngược lại, Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia, Myanmar muốn sang Việt Nam hay Trung Quốc hay Nhật Bản hay là Tây Tạng để học tư tưởng giáo lý Phật giáo Bắc Tông, Phật giáo Đại Thừa thì cũng phải gì, ăn mặc và sinh hoạt theo cách gì, lề lối của Phật giáo Bắc Tông chúng ta, như vậy mới viên mãn cái sở học của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái tư tưởng và quan điểm nói rằng á, thắp hương vốn không phải Phật giáo Ấn Độ mà Phật giáo Trung Quốc, xin thưa các vị nhầm to. Các quý vị biết là bây giờ các vị sang Ấn Độ, sang ở tại Bồ Đề Đạo Tràng á, sẽ thấy tại tháp San Chi, tức là đại tháp giác ngộ đó, vào trong đó có thắp hương không? Năm ngoái năm kia các Phật tử đi ra đấy có thắp hương không? Có thắp hương, nhưng mà họ thắp ít, họ không thắp nhiều như ở Việt Nam chúng ta thôi. Nhưng mà có thắp gì? Có thắp hương. Có dâng hoa cúng dường không? Có. Có dâng quả cúng dường không? Có dâng nước cúng dường không? Nước tức là trà đó, có dâng nước không? Có. Có dâng đồ ăn cúng dường không? Có. Hương hoa đăng trà quả thực. Bồ Đề Đạo Tràng là nơi Đức Phật thành đạo, duy trì từ xưa cho đến nay. Mà người quản lý Bồ Đề Đạo Tràng bây giờ là Phật giáo Nam Tông đấy, tức là Phật giáo Nguyên Thủy đó, họ vẫn thắp hương. Tại làm sao cái vị sư này lại nói là gì, Phật giáo Ấn Độ không có thắp hương, nói là Phật giáo này Phật giáo Trung Quốc. Có đi chăng nữa thì chỉ nên khuyên Phật tử là thắp ít thôi, hoặc là có gì, có đi mua hương thì phải mua những cái nơi cửa hàng hương tin cậy và có uy tín, có bảo hành, là chất lượng hương là tốt, không phải là hương gì, hương xấu, không phải hương gây bệnh, gây ung thư, vân vân. À, và có thắp thì thắp ít thôi, một nén tâm hương là được, chứ không cần phải thắp 5, 7, thậm chí cả bó hương như ngày xưa nữa. Thì thế lại dạy thế thì nó mới đúng, nó mới phù hợp với khế lý, khế cơ, khế thời của giáo lý Phật giáo, của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Sau khi nói ra bài đấy, nhiều các hòa thượng lớn không bằng lòng. À, hóa ra bây giờ từ xưa đến nay chúng nó bảo là mình gì, mình làm sai hết, mình ngu à, mình không có trí tuệ à, mình không biết phân biệt phải trái đúng sai à. Hỏng. Các cụ lớn mà không bằng lòng á, xin thưa các quý vị, có mọc 3 đầu 6 tay các cụ chặt hết. Tôi nói thật chứ. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy được rằng Pháp có thể vận chuyển gì? Tùy theo các vị giảng sư ở trên gì? Trên tòa ngồi, trên tòa giảng. Nhưng mà nghe, các Phật tử chúng ta phải gì ạ? Phải tư duy. Cái gì cần nắm giữ thì nắm giữ, còn cái gì không cần nắm giữ, nghe cho qua thì thôi, buông nó đi, xong. Nó cho nên ở đây, cái phần gì? Dâng hương ở cúng giảng này, và gì bài dâng hương này nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương cúng giảng phảng phất khắp mười phương cúng giảng ngôi Tam Bảo này. Rồi chúng ta gì? Thề chọn đời giữ đạo. Cái câu thề chọn đời giữ đạo theo tự tính làm lành này rất quan trọng các quý vị. Rất rất quan trọng. Đừng có bao giờ khởi cái tâm là gì? Thôi tu khó khó một chút là thôi con bỏ đạo con về đấy. Hỏng rồi. Cho dù thịt nát xương tan, đừng có bao giờ khởi cái tâm bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng, bỏ đạo để đi về tại gia nếu như mình là người xuất gia rồi. Đó. Xã hội mấy ngày nay đang gì nổi sóng với cái ông sư ở bên Vĩnh Phúc á. Đã gây ra sóng gió rồi thì không biết kín mồm kín miệng lại còn phát ngôn trước ban trị sự, rồi trước những phóng viên báo đài này. Tài sản của con nó rất là nhiều, cho nên nó xin xả giới ra về, nhưng xin được giữ toàn bộ cái tài sản người ta cúng con. Và hôm qua Thượng tọa Thích Đức Thiện, phó tổng thư ký phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, phải đăng đàn để trả lời báo chí á, chính thức, phát ngôn chính thức của Trung ương Giáo hội á, nói rằng cái người xuất gia tu hành không có một cái vật gì, tài sản gì là riêng cả. Kể cả người ta thì khi người ta đến chùa, người ta bảo cúng dường thầy cái này cái nọ cái kia, nhưng khi vị đó còn là một vị tăng thì mới được thụ dụng, còn không phải là tăng nữa thì nếu mà đi về tại gia như cái trường hợp ấy thì tất cả cái tài sản đó là của chùa, là của Tam Bảo, chứ không phải vì này không thể mang về nhà để đi lấy vợ để sống cho nó sung sướng. Không có quy định của luật Phật. Tăng ni ấy chỉ có gì? Vật ngoài thân chỉ có ba tấm y mà thôi, và cái bình bát. Nhưng sau khi chết á, chết đi rồi á, cũng không được đem ba cái tấm y này chôn theo người, cũng không được đem cái bình bát để vào quan tài, mà ba tấm y, cái bình bát đó đem lên gì? Đem ra để lễ, để trước cái gì? Cái quan tài ấy. Và phải gì? Phải bạch tăng. Tăng phải yết ma và quân tăng chia cho, ví dụ như ở trong sơn môn hay trong gì pháp phái pháp quyến đó mà có người nào nghèo, vì tăng nào nghèo không sắm nổi y á, thì đem gì bạch tăng đến gì yết ma, sau rồi tăng mới đi tăng yết ma rồi đồng ý cho cái vị tăng ba tấm y này cho vị tăng kia, hay cái bát này cho vị tăng kia, thì khi đó vị tăng kia mới được thừa hưởng cái tài sản ba tấm y một cái bát đấy. Không có cái chuyện xuất gia rồi đi không tu được đi về mà bảo gì ạ? Toàn bộ vị ấy nói là gì? Cái đất người ta cúng vị ấy bảo là trang trại của vị ấy, xây trang trại để nuôi trẻ em và nuôi các cụ già. Cho nên nay vị ấy không tu nữa, vị ấy chỉ trả lại cái 800 mét đất của chùa cũ thôi trước khi vị về thôi. Còn lại tất cả cái đất mở rộng mà gì? Là đất vị ấy gì? Vị ấy mua của dân và bây giờ là của vị ấy. Trị giá lên 200-300 tỷ, khổ lắm, báo chí nó nhảy vào. Đập cho te tua ra, không chỉ là khổ Phật giáo, khổ cái ông ấy mà để khổ cho cả giáo hội, làm mất đi cái uy tín của gì, của giáo hội, uy tín của tăng đoàn, uy tín của Phật giáo, của cả nước ấy, các quý vị ạ, nó khổ lắm. Cái người dân ở ngoài đời họ, chúng ta biết, chúng ta các cụ ngày xưa nói rồi, làm tốt cả đời, nhưng chỉ cần một việc xấu thôi, nó lan truyền gì nhanh lắm. Mà làm tốt cả một đời kia đều bị lãng quên, một cái xấu sau cùng đấy gì nó chùm hết cả cái gì cái tốt kia vậy. Đó cho nên á, tăng ni Phật tử chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Đây là một cái bài học kinh nghiệm. Có phát ngôn cái gì đó thì cũng phải uốn tấc lưỡi lên, buông tấc lưỡi xuống, thì 2-3 lần thì mới nói. Cho nên đây gì mới nói là cho dù có thịt nát xương tan cũng thề gì chọn đời giữ đạo, chứ đừng có gì hơi một chút là thế con đi về đấy, con cũng tu nữa, mệt con không tu nữa thì Phật gì, Phật có mệt không hả? Phật không có mệt, À, không đi chùa nữa, ở nhà đấy. Mà không đi chùa thì Phật có mệt không? Phật có buồn không? Phật có phiền não không? Không sao cả. Có đi chăng nữa, có ông thầy á của mình nếu chưa thì mọi lậu chưa hết thì có thể buồn chút, có thể phiền não một chút, nhưng Phật Bồ Tát á, Thánh Tăng á thì vẫn không. Mình đến chùa Phật Bồ Tát vẫn thế, mình bỏ chùa Phật Bồ Tát cũng vẫn thế, như như bất động, đối với mọi chúng sinh là bình đẳng. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ngày xưa các cụ nói thế mà. Cho nên tu là tu cho bản thân mình chứ đâu phải tu cho Phật đâu. Không phải tu cho Phật, không phải tu cho Bồ Tát, mà tu cho chính bản thân mình. Cho nên mới nói gì, thề chọn đời giữ đạo, theo tự tính làm lành cùng pháp giới chúng sinh, tức là cùng với tất cả pháp giới chúng sinh đó, để cầu gì? Cầu Phật từ bi gia hộ cho gì? Gia hộ chứng cho cái tâm Bồ Đề của chúng con, khiến cho nguyện Bồ Đề của chúng con được gì? Được kiên cố. Dù cho gì ạ? Phong ba bão táp trùng trùng, lòng con đây vẫn là gì? Như thùng gì ạ? Như thùng có sơn hả? Đấy. Cho nên á, ở đây cầu một mình còn chưa đủ, e rằng sợ chưa vượt qua được gì? Được cái chướng ngại của thiên ma, của tà ma ngoại đạo, của yêu nghiệt chi sư. Cho nên á, phải cầu Phật gì? Gia Phật tử gia hộ, tức là gia trì gia hộ, bảo hộ đi, giúp đỡ cho con gì? Khiến cho tâm Bồ Đề con giữ được kiên cố, không bị thoái lùi xa, khiến cho gì? Khiến cho con đã sớm xa lìa được gì? Được sông mê, được biển khổ, để chóng quay về, sớm chóng quay về được bờ gì? Bờ giác. Mà quay về bờ giác thì còn gì để nói nữa không? Hết. Hôm nay là buổi đầu tiên của khóa tu, cho nên nói nó hơi nhiều một chút, hơi dài một chút, hơi dài một chút. Các Phật tử hoan thì bắt đầu từ ngày mai sẽ giảng từ 8 giờ cho đến 10 giờ. Dành là một tiếng thì chúng ta niệm Phật, không có hôm nay thì tôi lấy hết công thời gian niệm Phật các quý vị. Cho nên chiều nay cố gắng ráng, và tối nay cố gắng ráng niệm thêm, bù vào một tiếng trưa sáng hôm nay nhé. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về cực lạc. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.